sự ngồi xong chúng tôi cũng mời các vị đồng chứng chúng ở năm mươi lần. Từ đây về sau quý vị nào mà chân yếu thì cứ qua thì xin mượn cái ghế ngồi giống như bác đó vậy, tình trạng đó. Tại vì sức khỏe còn phạm quan trọng hơn là những việc khác. Cứ ngồi sát vách và ngồi ghế cũng được. Vì như vậy sẽ giữ gìn được sức khỏe mà nghe một cái phương pháp để đầy đủ. Để ngồi chứ mà tình trạng nó đau quá rồi lo thang tới từ đầu thì chắc chắn có thể nghe được các lời của. Và mời quý vị tập trung yên lặng và cho tôi được vài phút giới thiệu. Thưa quý vị, lặng dành chút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch nhị vị hòa thượng và đại đức giảng sư, tối hôm nay là thứ bảy ngày 4/7, biết có ai nhớ hôm nay có gì đặc biệt không? Ngày Hoa Khánh nước Hoa Kỳ. Chúng ta bước vào giờ chót của cái ngày an cư thứ tư trong 10 ngày khóa an cư kiết tông lần thứ 16 của giáo hội. Nhị vị giảng sư hôm nay sẽ gửi cho quý vị những đề tài đã được thông báo rồi, đó là tâm kinh Bát Nhã, và có lẽ cũng sẽ điểm xuyên qua những vấn đề khác mà quý vị sẽ được nghe. Tuy nhiên tôi được có đôi lời thay mặt cho ban chức sự để kính giới thiệu đến toàn thể quý vị thính chúng. Đa số là quý vị ở Sydney, mà hai vị này cũng ở Sydney cho nên đâu ai xa lạ gì. Các ai chưa biết hai vị này lần nào yêu đây, ai chưa gặp hai vị này lần nào yêu đây cao lên. Không có ai hết, có được một người. Để chứng tỏ là cái sự tu học của quý vị rất là chuyên cần. Quý vị thường đi chùa, thường nghe pháp, không phải là pháp, ở một chùa, ở nhiều chùa, và thường đi tu học các khóa của giáo hội. Và đó là cái điều mong muốn chung của giáo hội, và cũng mong sao tinh thần tu học quý vị sẽ được lan truyền đến tất cả những người trong thân quyến của quý vị. Làm sao mà những khóa tu học cuối năm quý vị mời mỗi người được 10-20 người trong thân bằng quyến thuộc của mình đi tu học, là làm cho quý vị trưởng ban tổ chức khóa tu học là coi như đuối sức luôn ra để mới đáng công sức. Năm nay quý vị sẽ được hân hạnh là được hòa thượng Thích Minh Hiếu đích thân là trưởng tổng vụ trưởng tổng vụ hành pháp, tức là trưởng ban tổ chức khóa tu học. Trong 15-14 khóa vừa qua đó thì đại đức Thích Đại Biến cũng đã từng làm trưởng ban một lần, và năm nay tới phiên hòa thượng tổng vụ trưởng thì như vậy trong như đang ngủ luân phiên nắm vác những trách nhiệm nặng nề của giáo hội. Và làm được thế hệ trước qua đi thì thế hệ sau sẽ từ từ đảm đất những cái nhiệm vụ lớn của giáo hội. Chúng ta là một cái gia đình tu học cầu giải thoát và đem lại sự an lạc cho chúng sinh. Nhớ lại 30 năm về trước, khi mà chư tôn trưởng lão hòa thượng mới đến lúc cũng chỉ là các vị trung niên chư tăng thôi, và bây giờ đã là trưởng lão, coi như các ngài cũng rất là muốn nghỉ ngơi để mà chuẩn bị là con đường về sau. Thì hôm nay trách nhiệm của giáo hội đến phiên chúng tôi, đến phiên hòa thượng Minh Hiếu và đến phiên đại đức giảng sư ở đây, và chừng 10-15 nữa không chừng có thể ngắn hơn, chúng tôi cũng là phải nghỉ ngơi. Và tới phiên các vị đại đức hôm nay, tới lúc phải trách nhiệm đảm trách một cái trách nhiệm giáo hội, và chưa biết tình hình xã hội chúng sinh nó sẽ dẫn đến cái mức độ nào. Hiện giờ chúng ta đang có rất nhiều lo lắng về cái tình thế xã hội, tình thế khí hậu, tình thế nhân tâm, chiến sự, rồi đủ chuyện đó ảnh hưởng tới đạo giáo của mình. Chúng ta không có thể đóng cửa lại mà quên rằng là chúng ta đang sống trong một cái xã hội đầy tranh chấp, đầy hận thù, đầy biến động, và chúng ta phải cố gắng giữ tâm an của chúng ta trong cái xã hội như vậy. Nếu không nhờ Phật pháp thì không thể nào có được một cuộc sống an ổn trong cái xã hội đầy biến động. Cũng trong cái tinh thần đó, tối hôm nay các vị giảng sư sẽ đem đến cho quý vị một trong 1:30 những cái khía cạnh Phật pháp giúp cho quý vị có được cái nhìn, cái suy đoán, suy nghĩ, cảm nhận tới cuộc đời của chính mình và tới cái thế giới xung quanh chúng ta, một cái thái độ, một cái cảm nghĩ, một cái quan niệm, một cái lập trường hết sức là thông thoáng, không có bị dính mắc chấp trước, không bị những cái thế sự nó làm cho điên đảo và đau khổ. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả mục đích tu học của chúng ta cũng là như vậy, giải thoát trong cuộc sống hiện tại và giải thoát cho những kiếp tương lai về sau. Chúng tôi kính giới thiệu hai vị giáo sư là Hòa Thượng Thích Minh Hiếu và Đại Đức Thích Đại Nghĩa sẽ hướng dẫn cho buổi pháp thoại tối hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa cảm ơn Hòa Thượng. Mời đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô
Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử Tùng Hạ của mùa an cư Kiết Đông tại Từ Viện Pháp Bảo trong đêm thứ tư là hôm nay ngày thứ bảy. Và kính thưa các Phật tử được gọi là không phải Tùng Hạ thường xuyên nhưng mà tranh thủ những cái thời gian rảnh có thể vào để nghĩa là tu chút chút này gọi là tu bù không à, và nghe pháp cũng vậy à, đêm nay các vị sẽ được chúng tôi có phần phân công tức là chịu trách nhiệm chia sẻ một vài cái kiến thức cũng như là giáo lý đến với đại chúng. Và qua lời giới thiệu của Hòa Thượng Phó Pháp Chủ thì chúng tôi sẽ đáp ứng theo cái tinh thần của khóa tu học, tức là cái chủ đề đã để sẵn là về Bát Nhã Tâm Kinh. Đây là một cái đề tài rất là lớn, phải nói là một cái trọng tâm mà người học Phật nào cũng cần phải nắm biết. Cũng giống như là các vị thấy không, đọc kinh nào các vị có đọc bài đó không? Ở đây có ai chưa thuộc Bát Nhã không? Này, người nào giỏi đưa tay không? Rõ ràng nếu mà ai cũng thuộc hết tức là mình đã là Phật tử bắt buộc là rồi, các vị đọc cái gì rồi cũng phải có Bát Nhã không? Cho nên đề tài đó nó rất lớn nhưng mà nó lại gần gũi, nhưng mà đôi khi những cái gần gũi đó là chúng ta lại không có để ý hết được. Cũng giống như là sanh tử là sự đại, mà các vị thấy không, cái việc trái là việc lớn lắm nhưng nó ở gần mình ghê lắm, đâu có phải là ở xa đâu. Nhưng mà đôi khi mình lại quên đi, mình lo mình cứ tưởng là mình sống suốt cả cuộc đời. Thành ra cái bài Bát Nhã cũng đúng vậy. Thì đêm nay hai cái huynh đệ của chúng tôi sẽ chia xe chia nhau mà mổ mà xẻ thử coi nó ra làm sao, nhưng mà không biết có đủ cái năng khiếu điều đó hay không. Chắc chắn vậy, bởi vì như các vị thấy rằng chúng tôi thì giống như Hòa Thượng Văn Ba nói rằng cái thế hệ rồi sẽ đi qua các ôn trưởng lão, năm nay có hai ôn từ hàng gần lên hàng 9 và 80 mấy thì nghỉ rồi. Rồi các vị thấy gì, như là chúng tôi cũng phải lên ngồi cái chỗ mà đúng là không có ngồi, rồi cũng phải ngồi đó để thay. Rồi kế đó rồi trong thế hệ đến sẽ có một số các đại đức trẻ, trẻ là trẻ hơn chúng tôi. Cho nên hôm nay thì chúng tôi chỉ nói mở đầu một chút xíu, bây giờ xin nhường lại cho đại đức Đạo Hiển. Với sức khỏe về các vị thấy rằng thầy cũng đâu có nhỏ con hơn chúng tôi đâu, chẳng những gì mà còn cao hơn nữa, mà nói sẽ mạnh hơn nữa, cho nên thầy nói trước, còn chúng tôi hơi yếu hơi thì nó chắc để dành về chó. Giờ mà lúc mà thầy bắt đầu thầy xuống bớt rồi đó thì tôi nói vô nó dễ, chứ bây giờ mà nếu chúng tôi nói mà nó yếu cái thầy bị mất, mình gọi là mất trớn đi, không? Cho nên xin cảm ơn các vị, các vị quan hỷ không, các vị ngồi nghe thầy Đạo Hiển, bởi vì máy thầy máy mạnh, 6 máy hoặc 8 máy. Xin cảm ơn đại chúng và xin thỉnh thầy Đạo Hiển xin thầy nói trước. Dạ
không, còn Kính thưa Hòa Thượng và kính thưa toàn thể đại chúng hiện diện trong trường đại tối nay, thì cái đề tài phát giả thì rất là lớn, nhưng Hòa Thượng có mới nói về thực sự những khi chúng ta nói đến phát giả thì khi đó chúng ta nói đến vị trí chúng ta rồi. Những vị trí nó rất là nhiều, rất đa dạng trong cái thế gian, trong cái thế giới mà dị nghiêm này. Mà vị trí bình thường trong đời sống chúng ta thì cũng không khó mà phân biệt được là người trí là người khô không. Nói rằng nghe cho nó rõ ràng là người trí và người ngu không. Nhưng mà cái lãnh vực nào chúng ta để phân biệt được giữa cái trí và cái ngu rất là khó phân biệt. Các vị thấy không, chúng ta không phân biệt chỉ trong chuyên ngành nào đó chúng ta mới thấy được là mới thấy được cái người không biết và cái biết. Cái mà biết được đó là cái thuộc lĩnh vực của chuyên ngành thì người ta biết đó, thì người ta gọi là cái đó là vị trí. Còn cái mà chúng ta không biết được cái đó thì tạm cho cái đó là cái ngu ha. Người ta lời nó không biết mà ngu đó. Thực sự ra giữa cái kiến thức, cái học thức nó rất là rộng, nó phổ quát lắm. Cái kiến thức trong đời sống bình thường của chúng ta nó khác, còn cái kiến thức kinh nghiệm nó khác, còn cái kiến thức mà cái chúng ta học đường nó lại khác nữa. Cho nên để phân biệt giữa cái dài và cái khôn á, thì để chúng ta nhớ lại những công thức nó nói sao. Những công thức nó nói là những bức thiên với những công thức sao vậy, những bức thiên nói là người có dài mới có khôn, không là người có dài mới lên khôn, chớ dài ngơi gì chớ quá khôn, chớ dài ngơi gì chớ quá khôn, khôn mà có ít thì đừng có để dài, không dài mà hiền là đó là dài khôn, khôn mà ích kỷ, khôn mà sâu yếm là khôn dài. Thấy chưa, đừng gọi thành khôn mà khinh chế dài. Dài về thần, dài cũng thành khôn. Cho nên giữa cái dài với cái khôn trong đời sống chúng ta làm sao nó rất là bàn bạc. Các gì có thể mình chỉ biết trong cái lĩnh vực chuyên ngành nào đó của mình thôi, mình tu thì mình biết chuyện tu thôi, chứ còn những cái kiến thức xã hội như là giống như là những cái người làm computer thì ta biết lĩnh vực không computer, chứ còn người không computer thì sao biết được không. Nếu mà hai người mà trong lĩnh vực chuyên ngành họ nói chuyện với nhau á, thì chúng ta người là người ở ngoài cuộc thì sao, mình nghe giống như là dịch như sống như vậy đó, không có hiểu gì hết. Nhưng mà tối hôm nay đó là nói về cái đề tài bát nhã, thì cái là cũng là trí, nhưng mà trí là trí gì, là trí bát nhã. Trí bát nhã là trí bát nhã trong cái ma bát nhã ba la mật đa tăng kinh đó. Thì cái trí bát nhã đó được phân làm ba loại, một là quán tự bát nhã, cái thứ hai á là quán trí bát nhã, và cái thứ ba là thập tướng bát nhã. Thập tướng bát nhã, nhưng mà cái chủ đề là cái bài kinh bát nhã nhìn nhiều phương diện lịch sử một chút, thì chúng ta chỉ thấy bát nhã nó có từ rất là lâu. Trong cái thời Đức Phật, ngài đã nói kinh bát nhã trong 22 lên 16 thời, nhị thập nhị niên bát nhã thời, bát nhã đàn đó. Thì 22 lên Đức Phật nó bát nhã như vậy, thì sau đó là rất là nhiều. Thì cái tư tưởng bát nhã đó được sau kết lại thì gọi là cái tư tưởng gọi là tiểu thừa bát nhã, gọi là tiểu bát nhã đó. Tiểu bát nhã nó gồm có 8.000 chữ, như là 20 lên viên. Từ cái bát nhã bắt đầu là cái tư tưởng đại thừa, là thường đại trong bộ phát triển lên đó, thì phát triển mở rộng ra từ những cái 8.000 chữ bát nhã đó, bắt đầu mở rộng ra thành nhiều, thành đại bát nhã là 80.000 chữ. Sớm trên viên là cái bộ của cái hiện trang như thế đó, mà trên viên sớm trên viên đó tốt thầu là nhiều, chỉ còn 20 trên 60 chữ mà họ thường nãy mới nói là kinh bát nhã chúng ta thường tụng hàng ngày đó. Các vị ai cũng thuộc hết, không nói đạo tràng hỏi thuộc bát nhã thì không thuộc bát nhã chẳng có ai như đây, chỉ có một người thôi, cho nên là ai cũng thuộc hết, đúng không. Cái bài kinh đó là cái bài kinh bằng lòng của người Phật tử chúng ta, cho nên cái bài kinh bát nhã là nó sự cô đọng là hết tất cả lại sớm trên viên kinh bát nhã trong Phật giáo tư tưởng đại thừa thôi. Cho nên khi nói là bát nhã là chúng ta phải nói đến tư tưởng của đại thừa rồi. Thì cái tư tưởng đại thừa đó là cái phần lớn của bát nhã là nói gì không, thì không như thế nào, thì một chút là chúng ta chỉ tìm hiểu vào thử biết giờ trước tiên chúng ta phải đi từng bước lại, chúng ta phải kết nghĩa về cái đề kinh. Thường cái đề kinh là gì? Cái đề kinh là tố sau tất cả cái nội dung của kinh. Thì cái đề kinh là gì? Cái đề kinh là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thì nói là nói cho nó đúng ra hết là như vậy. Còn có nhiều khi có rất nhiều chị có nói là gì? Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh cũng nói gọn lại. Có nhiều khi nói gọn lại nữa sao? Kinh Bát Nhã. Có khi nói gọn lại nữa gì? Kinh Tâm. Kinh Tâm phải đúng không? Cái chuyện Kinh Tâm thì có nhiều cái cũng đương ra từ bổ sĩ vấn đề Kinh Tâm đó. Thực sự ra thì trên cái bản mà từ cái bản gốc á, cái bản từ Sanskrit á, thì cái chữ mà chữ tâm đó đó là nó không phải là cái tâm đó là cái tâm trên cái chữ Sanskrit là cái tâm đó là chữ trung tâm. Thì chính là cốt yếu á, giống như con người chúng ta, cái tâm mình là cốt yếu không? Con người mình được cấu tạo bởi cái ngũ uẩn, chứ mà cái tự giác của ngũ uẩn đó là cái tâm mình là chính. Cho nên cái kinh Bát Nhã đó cũng giống như là nó là cái trung tâm của các cái kinh khác vậy đó. Nó tốn sâu rồi đó, thì chính cái cốt lõi, cốt yếu, cốt tỷ đó. Cho nên cái tiếng Sanskrit nó sẽ để là Prana, rồi Pranita, Sudha, Sudha Chăm đó. Cái chữ mà Bansa, Prinsa, Prinsa là dịch là Bát Nhã đó, Bát Nhã là dịch là trí, hả? Ba la mật là dịch là Ramata đó, Ramata là ba la mật đó. Ba la mật là dịch là phiên âm ra từ tiếng Sanskrit ra tiếng Tàu đó. Tại vì cái ngôn ngữ tiếng Tàu á, nó khó, cái tiếng Tàu không bằng cái tiếng Việt của chúng ta. Có một điều như này, tiếng Việt chúng ta là mình có thể mình đọc lại được. Chẳng hạn như mình nói là mất cái bi đông, những đối với cái tê đó, tiếng Pháp á, mình có thể mình nói chạy ra tiếng Việt mình được. Nhưng mà người Tàu á, không có đọc được cái đó, mà chỉ họ nói cái âm đó, họ phiên ra thành cái tiếng của họ. Cũng giống như là, ví dụ cho dễ hiểu là giống như là cái gì là chữ là Úc Đại Lợi, phải không? Úc Đại Lợi là tiếng Tàu gì, mình là Australia, nó gồm là ba âm riết, đúng không? Thì họ không dịch ra mình có để tiếng Úc, Australia, mình đọc tiếng Việt mình được không? Tàu không làm được cái điều đó, mà tàu họ phải dịch theo cái âm, dịch theo từng âm tiết vậy á, là gì? Úc Đại Lợi, phải không? Giống như là Canada, thì dịch là Gia Nã Đại, họ dịch theo cái âm vậy thôi. Thì giống như cái phần là Pramita gọi là Ba La Mật đó, thì họ dịch theo cái âm đó thôi. Ba La Mật dịch ra là đá quỷ ngã, phải không? Rồi là kế tiếng là gì? Thì nghĩa là Rinza là đá ra hai chữ đầu như là âm tâm, cho nên là đọc là tâm, thì dịch ra chữ tâm. Còn cái chữ là sutra là tiếng Sanskrit cũng là có thể là sutra, tiếng Anh cũng là sutra là kinh. Nhưng mà cái bản kinh đó thì dịch ra là dịch sao? Cái hai chữ đầu là nhiều cái hàng như là maha là dịch là lớn, là đại đó. Cho nên thường chúng ta đọc là kinh Đại Bát Nhã. Ma là tại á, cho nên là kinh Bát Nhã Ba La Mật, dịch ra là kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Mình giữ nguyên âm như vậy, nhưng khi mình muốn dịch ra cái gì thì dịch ra có thể dịch là kinh Bát Nhã tốt yếu hả, cũng có thể được. Cái là tốt yếu của cái kinh Bát Nhã, mà kinh Bát Nhã đó là cái trí, cái kinh trí tuệ đó. Tại vì nhiều khi cái âm hát Việt mình dịch ra nó đã trở thành một cái hang hóa rồi. Bây giờ mình cứ dịch ra mà cái nghĩa Việt ra để cho nó dễ thì mình nghe cái tai mình nó hơi cay trái, phải không? Nó hơi cay trái, cho nên là có những cái thuật ngữ của Phật học mình giữ nguyên vậy. Trước khi mình dịch ra mình nghe thấy nó không có được hay, cho nên là mình giữ nguyên cái âm nó vậy. Cho nên là chúng ta có tổng là kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh là một ngày ba thời hay là sớm thôi, thì lúc nào chúng ta cũng tùy cái kinh Bát Nhã đó hết, cũng đọc cái kinh Bát Nhã đó hết á. Thì cái chủ đề mà dịch nghĩa ra ở đây thì để hiểu cách một chút dạo để cho các chị thấy được là cái kinh là gì, cái kinh tốt yếu của trí tuệ. Mình hiểu cái nghĩa dạo là rõ ràng, thấy không? Cái bài kinh Bát Nhã là bài kinh tốt yếu của trí tuệ, mà nói đạo Phật á là phải nói trí tuệ. Đạo Phật phải nói trí tuệ, mà cái tư tưởng Bát Nhã cũng là cái manh nha của Phật giáo đại thừa phát triển. Sau này là chỉ có Bát Nhã phát triển lên, thì từ sớm đến cuối
Mà khi ngài tư tướng của ngài lên thọ thì ngài mới lụng ra là thành là gì, là cái bộ là câu sát à hai câu sát luận, là cái bộ luận mà của hòa thượng thích Kiều Siêu đã trích ra là
ôi sáu cuốn hòa thượng
là cái một cái bộ luận tự nhiên thầy quên tên cái bộ luận đó, thảo đi chút nữa nhớ nói lại không sao. Thì cái tư tưởng này cứ mở rộng ra từng chữ đó, nhưng mà cô đặng lại nhất là chỉ có hai trên sáu chục chữ như đó thôi. Cho nên khi mà nói văn tự Bát Nhã thì chúng ta nói được cái văn tự Bát Nhã là cái văn tự đó cũng là dùng cái văn tự mà để diễn ra cái nghĩa lý nó ngoài cái văn tự đó. Thường thường trong văn tự Bát Nhã thì dùng cái thú định nghĩa rất là nhiều, nó mạnh nghĩa để mà nó hiển hiện lên cái cốt lõi, cái ý tưởng mà cái người muốn nói lên, chứ không phải là diễn ra bằng lời được. Tại vì văn tự là nó còn nằm trong cái phạm vi của thế gian này, trong sự giao tiếp này, cho nên không có diễn ra hết được cái ý nghĩa đó. Cái chỗ đó nó hơi trừu tượng một chút, giống như ví dụ là cái văn tự là giống như là một cái phương tiện, giống như là để đại diện ví dụ rất dễ cho các vị nếm được nè. Cái ngày như cái người mà chè một chiếc đò qua sông thì cái đò đó là văn tự, đúng không? Còn cái người chèo đó là cái là quán chiếu. Quán chiếu là mình hành cái văn đó để cho mình đạt tới. Còn khi mình chèo mình tới bên kia rồi á thì cái chỗ mà đến kia gọi là đá bị ngạn á, đến ba la mật á, cái bờ bên kia đó thì cái đó chính là gì? Cái là cái thật tướng Bát Nhã. Nếu một cái nội dung đó rồi để sau này cứ để chị mô chỉ từng chút rồi biết đầu mà mình phải có một cái điểm các chị để dễ hơn một chút. Thì cái văn tự Bát Nhã là gì? Cái văn tự Bát Nhã là những cái ngôn ngữ để mà diễn tái mà nó hiển lộ lên cái mục đích của để mà nói đó. Tại vì cái kinh trong văn tự Bát Nhã nó rất là cô đọng, giống như là Đức Phật nói trong kinh Kim Cang gì? Như vị đắc chiên ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành đại đạo, bất nhân kiến Như Lai, thủ định hết tất cả những cái như vậy. Mình thấy Đức Như Lai, mình thấy Như Lai, mình thấy bằng cái hình, mình thấy bằng cái hình tướng bên ngoài đây. Mà thấy bằng cái phật tâm của mình đó mới thấy được Như Lai. Cái thủ ngậm, cái nghĩa đó, cái nghĩa nó như vậy. Cũng giống như là kinh điển chúng ta nói, giống như là cụ Nguyện Du, cụ tụng kinh Kim Cang đến ngàn biến mà nhưng không có hiểu được nghĩa của kinh Kim Cang. Thì nhân một hôm mà cụ đi sứ ở bên Trung Hoa, thành ngày đến chỗ mà Thái tử Lương Triều Minh là con của Lương Hòa Đế xa cái thạch đài để mà phân định kinh Kim Cang á, thì tới đó thì ông thấy được cái thạch đài đó rồi ông mới hiểu ra được. Ông làm bốn câu thơ, làm bốn câu thơ gì? Ngã độc Kim Cang thiên tiến linh, kỳ trung ám não đa bất minh, cập đáo phân kinh thạch thải hạ, trung tri vô tự thị chân kinh. Tạm dịch này, tôi là nói cho cụ Nguyện Du á là đọc kinh Kim Cang đến ngàn lần rồi, nhưng mà sao là không hiểu. Bên trên thì rất là mờ ảo, như gần như xe. Cái câu thơ dịch cái câu đó là gì nè? Kim Cang đọc đến ngàn lần mà trong mờ ảo như gần như xe, thạch bài tìm đến hiểu ra, chân kinh thật nghĩa chẳng qua không lời. Cái chân kinh nó không phải là bằng lời, không phải là bằng cái ngôn ngữ, mà nó đằng sau những cái thứ ngôn ngữ đó để mà chúng ta hiểu được cái đó. Cho nên cái văn tự, cái văn và cái văn trong Kim Cang Bát Nhã, cái văn đó là gì? Mượn cái lời để mà diễn ra cái nội dung, mà cái lời đó nhiều khi nó không có thể đạt hết nội dung, tại vì cái ngôn ngữ là hữu hạn, không có thể đem diễn tả hết được cái vô hạn được, không hiện thể được cái vô hạn được. Cho nên là để hiểu được cái đó nó rất là khó, mà chỉ có là đối cơ giữa người mà trong cuộc hay là người có thượng can với yếu tiếp với nhau thôi. Cũng giống như là thiền sư mà thiền lão á, khi mà nghe ông vua Lý Thái Tông, mà khi nghe thiền sư thiền lão là một vị thiền sư mà tổ thư sớm của thiền thái vua môn thông á, thì khi mà ngài tu ở trên núi, ngài cũng có một sự chứng mà ngài rất đặc biệt là ngài rất là giỏi bên thiền tông. Thì khi nghe như vậy thì quần chúng học thiền rất là đông, rượu vàng bạc cơ sầu, cho nên và một cái niệm chung nọ thì vua Lê Thế Tông muốn đến thêm hỏi ý kiến về đạo và hỏi thêm nhiều vấn đề tu tập để tìm hướng cho ngài để cho người tu đó. Tại Lý Thanh Tông ngài cũng rất là quý mến Phật giáo và rất yêu chuộng quý thời đó, quý sư đó. Thì khi đến á thì thiền sư thiền lão thì ngài hỏi là nhà vua hỏi là thời sư ở trong tu trong núi chùa đây được bao lâu rồi, thì ông thiền sư thiền lão ông trả lời hai câu thơ là đảng thi kim nhật nghiệp thì thất cửu xung thu, thì tạm dịch là gì, ngày sống ngày nay biết ngày nay, còn xung thu trước ai hay làm gì. Nghe nó bắt giả là như vậy, tại vì hỏi một đường nói một cách nói là sao, chỉ là trên cái cơ thì sao mới hiểu được thôi, rất là hay. Rồi nhà vua cũng cảm nhận được cái điều đó, và ngài Lý Thanh Tông ngài cũng hiểu được cái điều đó là cái ý của thiền sư thiền lão muốn nói cái gì lên trong đó rồi. Thì ông tiếp tục hỏi hai câu nữa, ông hỏi tiếp một ý nữa, ông hỏi là như vậy thì hàng ngày thì thầy làm cái gì, hàng ngày thầy làm cái gì, thì thường thường tu hành hàng ngày tụng kinh niệm Phật chứ giờ làm gì, đúng không? Chứ mà không có trả lời như vậy đâu, không phải trả lời một cách nó đơn giản vậy, mà ngài trả lời vậy nè: thi túc hoàng hoa phi ngoại căn. Rất là bình thường không? Thí trúc hòn ho phi ngoại cảnh. Cho nên nói thiền sư rất là lãng mạn. Lãng mạn trên tiếng rất nhã nha. Bạch phân minh nghiệp lộ toàn chấp, thí trúc hòn ho phi ngoại cảnh. Bạch văn minh nghiệp lộ toàn chấp. Tạm dịch nghĩa này: túc biết ho vàng đâu phải cảnh, tinh trong mai tính hiện toàn chấp. Thì ngay lúc đó là sao? Lý Thanh Tông sụp lại và ngộ ra được. Mình có ngộ đâu? Nhớ cầu thừa nhớ chân để được rồi. cho nên cái vấn đề mà cái tương cơ với nhau giữa mà cái level, cái trí nhớ, cái hiểu được cái bát nhã, hiểu được cái nội dung mà để diễn tả vấn đề rất là khó. Cho nên ngài Lý Tông là ngài cũng là một gì, là một bậc thượng căn, cho nên là đối với cái đó thì ngài đã hiểu được và ngài ngộ ra vấn đề đó, ngài sụp lại. Thì khi mà lại như vậy rồi á, thầy bây giờ là ngài mới sau đó cái cuộc nói chuyện đó rồi ngài mới đi về thì ngài muốn cho người lên để mà thưa thính thiền lão, muốn mời về trong cung để mà dạy thiền hay dạy cho tất cả những người ở trong nội kinh đó. Thì sau khi mà dàn xếp như vậy lên thì ngài thiền lão ngài đời mà không còn nữa. Thì sau đó thì vua Lý Thanh Tông ngài cũng cho tổ chức làm tang lễ rất là tươm tất đâu đó mà xong, và cho cúng kỵ đồ cho ngài. Thì ý lên chúng ta nói gì, cái văn tự bát nhã đó, cái văn tự bát nhã nó không nằm ở trên cái tối cơ mà trong cái ngôn chữ, trong cái ngôn ngữ trong sống hàng ngày chúng ta, không phải chúng ta nói là nhờ chị A chị B đi chợ mua tôi cái bánh cái kẹo cái gì đó, thì cái ngôn ngữ đó là cái ngôn ngữ bình dân, ngôn ngữ bình thường giao tiếp trong đời sống chúng ta. Còn cái ngôn ngữ tối cơ trong cái bát nhã là nó ngồi cái chuyện đang ngồi chữ ý đó, chỉ có trí tuệ chúng ta mới thấy được điều đó. Thì cái văn tự bát nhã là nó là như vậy, nguyên tử bát nhã nó như vậy. Cho nên cái kinh bát nhã là gì, kinh bát nhã là cái sự tốn thâu lại. Các vị đọc qua một lần có hiểu không? Mình đọc cả ngày chứ mình chưa chắc mình hiểu không? Từ chiếu kiến ngũ gia không đổi nhất thiết của hát xá lợi lửa sách bất dị không, không bất dị sách sách tích thị không, không tích thị sách, đẹp ràng ràng ấy chứ mà. Tại sao sách tích thị không, tại sao không tích thị sách, không biết nào đó. Tại vì mình không có thâm nhập được bát nhã, cho nên mình không hiểu được bát nhã. Chứ còn mà cái chuyện mà mấy ngày mà đã hiểu rồi, đương cơ đã hiểu được, đã thấm vào rồi đó, thì cái chuyện mà nói ra một câu thì tự nhiên là trên cái sự cái cự hôn tú tử đó, cái chủng tướng mình nó đã có sẵn trong đó rồi. Cũng ví dụ như là kinh Kim Cang mà đọc cả ngàn lần, cỡ như những vô mà đọc ngàn lần mà không có được hiểu được cái nghĩa lý. Nhưng mà ngài Huệ Năng á, ngài lại đi hai cuối. Một ngày đêm cuối vào cái nhà của một cái người chú sốt để ngày bán, để ngày lấy tiền mà về nuôi mẹ đó. Thì nghe cái bà chủ nhà bà tụng kinh đó là ưng vô sở trụ nhi sanh thì tâm, với tự nhiên cái ngày hôm nay ngày hốt nhiên đại ngộ hiểu được cái câu đó liền. Thì do đâu mà có được như vậy? là do là ngài cũng đã huân tập ngài tổng trước. Đại hiệp nghĩ là chắc là cũng là vô lượng kiếp ngài vừa nay cũng tổng kinh kim cang nhiều lần rồi, huân tập ra nhiều trong đó rồi, bây giờ là chỉ giống như là ly nước chỉ cần một giọt nữa là nó tan đời thôi. Cho nên là khi nghĩ được cái đó là ngài hốt nhiên ngài ngộ ra liền, ngài ngộ được cái như lý là coi như là không có trụ tâm ở nơi đâu đó, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm đó. Cho nên cái tâm mà trong tên Kim Cang Bát Nhã thì nó cũng giống như cái tâm trong cái tâm Bát Nhã đây. Cho nên chúng ta học học kinh Bát Nhã là chúng ta học không phải học bằng trên cái con chữ, mà mượn cái con chữ để mà chúng ta tìm hiểu đằng sau hơn cái con chữ đó là nó là cái gì. Mà cái quan sở Bát Nhã thường thường là nãy tôi nói là nó hay phú định nghĩa đó, tụng cùng của phú định để mà nó làm cho mặn nghĩa của sự khẳng định. Chẳng phải ngôn ngữ bình thường giống như là trong xã hội chúng ta thường thường á, ở trong xã hội ta thường là cái vấn đề mà giao tiếp á, hay là vấn đề diễn đạt ngôn ngữ, họ tạm phân ra thành ba loại ngôn ngữ đúng không? Cái thứ nhất là gì? Cái thứ nhất là gọi là communication, là giao tiếp bình thường. Hả? Cái thứ hai là gọi là cái body language, là cái ngôn ngữ mà bằng cái trí hoặc là cái lúc lách hạt giả là mình đưa đầu hạt giả là cái nào cái nọ đó, thì cái đó cũng là trong cái phạm vi giao tiếp, mà giao tiếp bằng cái body, bằng cái thân mình đó. Rồi một cái nữa là cái gì cứ gọi là eye contact, cái vùng mắt mà này mình nhìn chứ mà cái người kia cũng tự hiểu được cái đó, cái body language, cái eye contact nó cũng gần nè một phần chút nào ở trong cái tiến trình của cái quán chiếu và cái tu cái tất ngã của đồng Phật giáo của chúng ta đó. Nhưng mà chính hội Tây Phương là đại nghĩ chắc họ không nghĩ tới vấn đề đó đâu, họ chỉ nghĩ họ diễn tả về cái thực tế trong đời sống. Nhưng mà cái chuyện nói Bát Nhã nó xa vào chứ nó không phải xa ra trong thực tế, tại vì mượn cái điểm khởi đầu trong cái đời sống thôi mà diễn tả cho cái đời sau đó, nghĩa là mượn bên ngoài để mà hiểm lộ bên trong. Cho nên bắt đầu cái đó là cái vấn đề là diễn tả về vấn đề ngôn ngữ, rồi từ cái ngôn ngữ đó là cái bước thứ hai là chúng ta quán chiếu thật sự trên cái ngôn ngữ nó không có quán chiếu trong đó rồi. Quán chiếu là quán cái gì đó? Quán chiếu tức là chúng ta chỉ quán về nên uống được không, giống như trong kinh Bát Nhã là đạo gì quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa từ chiếu kiến ngộ uống hay không. Ngày Bồ Tát quán tự tại, ngày quán cái gì? Ngày quán nên uống đều là không. Nên uống là cái gì? Nên uống là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nên cái đó là gì? Thường thường mình nói sắc, thọ, tưởng, hành, tức là mình nói cho cái ngũ uống. Nhưng mà trong kinh Bát Nhã mà chỉ nói cái ngũ uống á, là chúng ta phải đá động đó là cái lục căn với cái lục trần đó, hai cái đó nó phối hợp, nó cứ nói chúng ta. Tại vì một con người chúng ta mình khi á mình thấy sắc á thì con mắt mình là lấy cái con mắt mình để mà mình đối tượng là nhìn ra sắc, mình mới cảm quan, mình mới là nhận ra được cái gì đó. Thật giá là mình con mắt mình nếu mà không có thấy được á thì mình có thấy bằng cái gì? Bằng cái cách nghe, hay là bằng cách là mình ngửi, hay bằng cách là mình sờ chạm vô trong đó. Thì nói chung á là trong cái 12 thứ á, giữa cái tác dụng giữa cái lục căn như cái lục trần mà nó tạo ra, nó hủy bỏ ra tất cả những cái cảm trong thế gian này cho chúng ta được biết trong cái đó, gọi là 18 giới đó, lục căn lục trần lục thức đó. Cho nên cái con người chúng ta thật sự đó, mình quán chiếu đi, mình quán chiếu con người mình nó có thực thể hay không. Trên cái phần quán chiếu Bát Nhã đây á thì có thể chúng ta chia làm hai phần. Cái thứ nhất đó là gì? Là như ngã, và cái thứ hai là pháp ngã. Nhưng kinh Bát Nhã vẫn nhấn mạnh hơn vấn đề như ngã trong cái ngũ uống đó nè. Cái nhân ngã là chỉ cho những cái động vật chỉ của người chúng ta là nhân ngã này, còn cái pháp ngã là chỉ cho gì? Chỉ cho những cái pháp giáo pháp tánh, những cái coi đó mà gọi là những cái pháp mà không phải là cái loại động vật đó, gọi là pháp tánh đó. Cái pháp tánh đó thì cái pháp tánh nó cũng duyên sinh, cũng là vô ngã. Nhưng mà nhấn mạnh ở đây là cái gì? Nhấn mạnh ở đây cái nhân ngã chúng ta đây này, cái nhân ngã chúng ta đây này là nhân vô ngã chứ không phải là nhân ngã. Không phải con người mình là có ngã mà con người mình là vô ngã. Tại sao người mình vô ngã? Mình thử đi tìm thử có một con người mình chân thật không? Mình không có thực tế của chính mình. Mình không có thực thể của chính mình. Để ví dụ một cái đó để cho dễ hiểu nè. Cái thực thể đó ví dụ như là một chiếc xe đi. Một chiếc xe Mercedes đi. màu xanh đây rất đẹp, ha, rất là mạnh nữa. Giống như hòa thượng nãy nói là cứ mới mấy tám mấy luôn, uống xanh quá trời luôn. Nhưng mà tiếp theo mặt trên đời tám mấy như vậy á, thì mình nó đủ sự có duyên lại hết, thì mình cho nó là một chiếc xe mặt CD, đúng không? Có tám mấy đời nào đó, đời A, đời B, đời 2015 ví dụ ra đây. Nhưng mà cái thực thế khi mà mình tách rời ra cái máy đó, mình gỡ ra từng cái đi, mình gỡ cái bánh ra nè, rồi mình gỡ cái mui nó ra nè, rồi mình gỡ cái thánh nó ra nè, mình gỡ rời ra từng cái hết, rồi mình đem mình hỏi giờ cái xe đó phải cái chiếc mặt CD không? Thì trả lời sao? Phải không? Đâu phải đâu, đúng không? Thì cái bô lên đủ dạy, mình tháo cái bô lên ra, mình nói cái đó là phải mẹ thế gì không? Cũng phải luôn. Thì cái điều đó chúng ta xin thấy được giống như con người chúng ta đây. Nó đâu, như vậy thì nó đâu có cái thực thể của cái chi nào trong đó đâu. Nó chỉ quay là một sự đủ duyên đó, kết hợp lại nó thành một cái chi rồi. Có nghĩa là đủ hết tất cả những cái dụng cụ đó đó, thì cái đó mới gọi là cái chi mặt thế gì tám ấy. Đời 2015, hiểu không? Uống xanh rất là nhiều. Nhưng mà khi mà tách ra từng cái như vậy thì không để mà đủ mà gọi được, tại nó không đủ duyên. Nó không đủ duyên, nó không đủ cái những nốt, những cái phần tự nhiên ở nó gộp lại. Cho nên không phải gọi là chiếc mặt sẽ đi là được. Quay lại với con người chúng ta, khi mà của phép quán được lại, quán chiếu được ngủ ông ta làm sao? Con người chúng ta cũng kết hợp gì? Sách, thọ, tưởng, hành và thức. Sách là chỉ là cái gì trong người chúng ta là? Sách là chỉ là cái hình sách của mình nè, đẹp nè, xấu nè, cao nè, lùn nè, không dám nói lùn nè, thiếu thước rồi. Đó thì những cái đó lại là chỉ là cái hình đẹp bên ngoài của chúng ta gọi là cái sách. À, cái thọ là cái gì? Thọ là cái sự cảm thọ, thọ nhận của con người chúng ta. Chẳng hạn như mình sờ vô cái vật mình thấy nóng, mình sờ vô vật mình thấy lạnh. Trời đây lạnh 20-30 độ, ngủ thì trời lạnh quá cho nên bị cám, tu gì mà khổ quá hả? Thì đó là cái gì? Cái cám thọ, cái thọ của chúng ta đó. Còn cái tướng là gì? Cái tướng là cái sự mà tướng tượng của con người mình đó, cái ý mình đó. À, sách thọ tướng hành thức. Mà nói gần hơn một chút là gì? Là sự kết hợp của tứ đại á, đất nước gió lửa đó. Thì chúng ta cũng dễ thấy hơn, phải không? Thì cái đất nước gió lửa thì nó hợp lại rồi á, thì thành con người chúng ta. Mà nếu như đất nước gió lửa mà anh chị nó nghịch một chút là sao? Là bệnh. Mà nó thiếu một cái, nó khuyết một cái thì sao nữa? Là cũng như là theo à, đi ngủ luôn, phải không? Đó, cho nên là cái gì? Nếu mà tách ra từng cái như vậy thì con người chúng ta có cái thực thể nào không? Không có luôn. Cho nên mình đừng có chấp mình là một người như thế này, mình là một người như thế nọ, phải không? Đừng có nghĩ mình đó là coi như là để nhất thân thiên hạ, rồi nghĩ mình là giống như là ai cũng nói mình động tới mình chút là sao? Mình sân si, mình phiền não lên, hả? Nghĩ sáng cái kỹ lại có mình không? Không có. Không có chút nào hết. Thật sự là gì? Một hộp thế ngủ uống nó giá hộp lại thôi. Quán chiếu được như vậy là quán chiếu được trợ thì mình mới bỏ được những gì? Cái tham nè, cái sân nè, cái si nè, những cái thứ mà râm riêu trong cuộc sống của mình á, nó làm cho mình nó vướng bận trên con đường tiến lên dịch vụ giải thoát của mình á, thì ngay đó là mình bỏ đi. Chứ nhiều khi người ta động vô chút nữa là chút động vô đeo xong cái thân cũng dữ vậy. Tại vì mình luôn luôn sao mình chấp ngã, mà mình chấp cái thân của mình như thế nào không nói một câu mà nặng chút là xúc phạm rồi đó, xúc phạm với tôi á, thì kiếm thì mình chơi lại được chứ được không? Nếu mà chơi lại như vậy sao mình coi là những cái thiện nhân là không có thiện nhân đó, cái ác nhân của mình đó. Thì khi mình làm được những cái điều như vậy là khi đó là gì? Cái phiền não, cái sân hận mình nó khơi lên, thì cái phiền não sân hận nó khơi lên thì cái bồ đề tâm nó làm sao? Nó lùi mà nó đen tối hơn. Tại vì cái bồ đề tâm mình là cái phật tánh của mình, mà cái phật tánh của mình á là chỉ là tứ, là tứ nước từ bi thì nó mới sáng ra. Hả? Từ bi hỷ xả nó mới được sáng ra. Còn cũng là cái phật tánh của mình là mình ngày nào mình cũng tưới tạng cái nước phiền não với những cái chất tắc độc không à, thì sao nó đen thui, nó đau đầu nào là cho nó sáng ra được. Mình nó càng đen chừng nào rồi là sao? Mình càng sân hận, mình càng tối tên, mình càng đeo cố phiền não càng đề luôn. Ngày nào thấy cái mặt cũng thấy toàn lượng là nhân không, chứ không có khi nào có một nụ cười nào trên môi chết luôn. Như vậy là sao? Là nó tu là có mãn đòn nó cũng không có, không có giải thoát được,
không có giải thoát được.
Nhưng cho nên thế đó là sao, mình phải, mình đừng có chạy, mình sa thẳng lên, hiểu không? Mình sa thẳng là mình khổ cho chính bản thân mình trước cái đã. Cho nên là nhà thơ Văn Hải có nói gì, nhà thơ Văn Hải nói là gì, sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng không vớ ngương, sống hiên ngang danh lợi mãi coi thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Mình là phải làm chú trong cuộc đời thế gian của mình đây. Thật sự cuộc đời này nó rất là sao, rất là nhiều khê, nhiều chuyện dữ lắm. Thế gian mà, thế gian rất là nhiều chuyện, nhưng mà mình đừng có nhiều chuyện. Chứ mình nhiều chuyện là mình bị thế gian nó cuốn mình theo, không? Nhiều khi là mình phải sống trong cái tinh thần tùy duyên, là sống mà như sống như Phật á thì mặc áo cà sa, không? Sống âm, sống như ma thì mặc áo giới. Nói thì nói vậy chứ mình nhà Phật mình đừng có theo ma chi, hả? Mình phải tự mình giữ lại cái bản thân chính của mình là điều quan trọng. Nói cho vui chứ chúng ta phải, mình phải thức tỉnh nè. Nếu sống được một cuộc đời sống thanh tịnh như vậy, chúng ta nhờ vào đâu? Chúng ta phải nhờ vào cái gió, gió để mà làm đầu. Gió thì chúng ta thường thường khi bước vào cửa Phật đầu tiên nhất á, cửa thông là cửa Phật là cửa thông mà, hả? Thì chúng ta thọ đầu tiên nhất là tam quy ngũ gió, rồi bát thanh tha gió, rồi thứ thập thiện gió, bồ tát gió. Có nhân duyên hơn nữa thì chúng ta đi xuất gia thì chúng ta thọ được nhiều gió hơn nữa. Thì cái gió đó là gì? Cái gió đó là cái điều quan trọng. Cái gió để nó làm cái khuôn hết để cho nó dẫn cho chúng ta đi đến con đường gì? Con đường định, con có định rồi là nó có trí tuệ. Thì cái trí tuệ đó là mới là cái trí tuệ của bát nhã. Thì cái trí tuệ đó là cái, ở trong nhà thiền chúng ta gọi là cái trí tuệ đó là vô sự trí. Cái trí nó không phải học hành những kiến thức bắt học của ngoài đời đâu, mà cái trí đó ở trong con đang tu tập hành trì được cái giới luật đó, mà nó đạt đến cái chỗ đó, nó có được cái điểm đó. Cho nên cái vô sự trí là thì vô là không, mà sương trí là cái trí của này, trí của không có thời à. Cái trí mà không có thời là cái trí nó quan trọng lắm nghe, chứ không phải cái trí không có thời là cái trí tầm bậy rồi. Cái trí vô sự trí là cái trí rất là quan trọng. Cho nên cái trí đó là gì? Tức ra nó thuộc về ngoài cái phạm vụ của thế gian trí rồi. Thường thường cái chữ trí được chia là làm bốn loại trí. Một là gì? Thế gian trí. Hai á là ngoại đạo trí. Cái ba á là gì? Nhị thừa trí. Và cái thứ bốn cũng là bát nhã trí. Cái bát nhã trí là này, mình thường nãy giờ mình cứ nói tới luôn cái bát nhã với bài đó là cái trí đó. Còn cái phạm vô trí là cái trí của thời gian này, cái trí phải có học mới biết, chứ không học thì không có biết. Còn cái ngoại đạo trí là cái trí của ngoại đạo họ cũng tu tập, họ cũng được thần thông như vậy, nhưng mà cái cách hành của họ có nhiều khi họ cái chiếu theo con chó, họ hành theo gió của con bò, con trâu, lại loại như vậy. Các cái đạo của Ấn Độ thời xưa, từ thời Đức Phật nó có những cái phái trong cái số 2 là phía ngoại đạo á, nó có những cái phần dữ như vậy. Thì cái đó nó cũng nó không có đạt được là cái điểm rốt nát cuối cùng, những bát nhã trí của nhà Phật của chúng ta, nhưng mà họ cũng đạt được một phía cạnh là trong là một thần thông à, thì ngoài là thế. Còn cái mà gọi là cái nhị thừa trí á, là trí đất hàng nhị thừa thành viên duyên giác đó. Thì thành viên duyên giác này những cái bậc là khi mà trong thời không có, trong cái thời không có pháp á, không có giáo pháp á, hành giả trước thời Đức Phật ra đời thì không có giáo pháp, thì các vị đó họ có thể quán 12 nhân duyên trong thập nhị nhân duyên á, vụ minh hành thức danh sắc lục nhọc xúc thọ ái thổ hưởng sanh là tử đó, quán được cái đó, nhìn thấy đó rồi ngộ ra được cái lý vô thường. Nghĩa là giống như là chúng ta đưa ngồi về cái mình ngồi mình đi pháp mà sao nó chán mình ngủ tự nhiên cái ngọn lửa sao nó phật nó cháy lên cái mắt không thức dậy ra là nó trâu dậy lửa cháy, lửa cháy, cái tự nhiên ngộ ra vô thường gì đó, đại loại vậy không. chứ cũng giống như là Newton là khi mà thấy cái bà táo nó rớt xuống đó, ông chạy ông mừng ông phát ra cái định luật hai Newton đó. Thì cũng giống như các vị bích chi cũng vậy, các cái gì đó thì khi mà ngồi xuống những gốc cây, trưa mà ngồi gốc cây nó ném quá đó thì ngồi chơi đã đại rồi như vậy, nhưng mà khi thấy những cành lá khô nó rộng từ trên cây xuống thì ngay lúc đó thì các ngài ngộ ra được cái lý vô thường à, từ quán chiếu từ hai cái dòng chủng tục của 12 nhân duyên, chiếu ra được cái định lý vô thường, thấy được cái vô thường ngay từ ở ngoại cảnh mà nó đưa vào trung tâm. Cho nên đạt được cái nhị thừa đó thì cái trí đó là cái trí hàng nhị thừa thôi, còn chưa có rốt ráp, mà chỉ có cái trí bát nhã là một cái trí rốt ráp. Cái trí bát nhã là cái trí của Đức Phật đó, cái trí mà thấu suốt cả quá khứ, hiện tại và vị lai, là cái trí bát nhã đó. Cho nên mình học Phật là mình nhen nhóm mình chỉ tìm về cái trí đó, cái mục đích cuối cùng đó. Mà được cái trí đó là mình phải có quán chiếu rất là sâu. Quán chiếu là quán chiếu tình, là cái thân tâm chúng ta, tại mình có quán chiếu là mình mới bỏ được. Quán chiếu là tu đó. Cũng giống như đại hiện này nói, cái ông chèo đò muốn mình đi qua dòng sông mà mình phải chèo. Thì mình muốn tu tập mình đạt đến đó thì mình cũng phải hành. Mà hành đó là gì? Là hành là phải không có chấp ngã, không có chấp tướng, bỏ đi những cái phiền tối trong thế gian đó. Có nghĩa là mình bỏ đi cái ngũ dục á. Nói vậy nó khó lắm, hiểu không? Quý thời chính cũng quý thời bỏ cũng đâu, giờ nó nói Phật tử. Nhưng mà vì sao nữa, chúng ta cũng phải, mình phải thoái được cái điều đó. Mình thoái được cái điều đó. Thấy không? Bây giờ nói là gì trong cái ngũ dục đây? Tài nè, sắc nè, danh nè, thực nè, thì nè. Không ngừ nói, muốn cái nói cũng là không tài cũng là gì? Cũng là danh. Không danh cũng là ăn uống, không ăn uống không có tài hết thì cũng uống thì cũng uống. Từng năm chết đó thì cái nào cũng chạy vào cũng dính một cái đó. Cái nào cũng dính một cái đó. Tại vì phàm là người chúng ta, mình khởi một cái niệm dục, bị cái nghiệp cuốn dục nó lôi cuốn vào trong cái cõi ta bà đây, cái cõi dục chúng ta đây. Cho nên khi vào cõi đây chỉ có mấy cái Phật và thượng căn thượng trí thì mấy ngày đó mới cho là vì một cái đại hạnh đại nghiệp tới đây để mình cứu đời thì không, mình nói. Chứ còn mà khi mà mình bị cái nghiệp nó dẫn mà tới đây là sao? Toàn là dục không à. Cho nên ai nói tôi không có ham muốn mấy người nói dốc á, cái định vậy đó. Thấy không? Mà thay nói ham muốn, nhiều khi cái ham muốn là, mà cái ham muốn là điều thiện là sao cũng tốt vậy, đâu phải ham ấy đâu. Không? Nhưng mà nói ham muốn điều thiện mình thôi, mình ghét bạn bên đi, ham muốn mà cái ham muốn gì, ham muốn trong cái ngũ dục á, chưa chắc thì bỏ hết đâu nha, bình thường giản đâu, khó lắm á. Ngủ là bây giờ là bảy giờ là hồ canh á, nên giờ hồ canh mà 4:30 nào đánh thức, nên giờ nào thôi kệ để ngủ nước chút nữa, ngủ nước chút nữa cái nó quên mất, tới sớm 7 giờ mới dậy. Có dậy không? Có chứ, chạy đâu khỏi thôi cũng bị nó chịu mặt tới. Cho nên là gì, mình không tự mình quán chiếu và mình không tự thấy được chính mình bởi những cái cám dục đó, cái cám dục mình chính cái không phải cám dục bên ngoài, cám dục của nội thân của mình nó cũng sự lôi cuốn mà rất mạnh. Tại vì chúng ta mình huân tập cái nghiệp của mình nó nhiều đó. Cái nghiệp mà trong cái phạm trù mà trong cái ngũ dục đó nó nhiều đó. Cho nên để mà quyến bỏ thì hết tất cả không phải đơn giản. Cho nên chúng ta phải tập, mình tập để cho nó thành một cái thói quen thôi. Trong tiếng Anh nó gọi là một cái good habit hay là cái bad habit, đúng không? Mình tu tịnh độ, mình niệm Phật đi, cũng để làm gì? Để thành cái thói quen, để sau khi mà cần cái cộng thương nghiệp, mình có cái thói quen để mà khi mà những cái cơn bén loạn của cộng thương nghiệp mình đã tiêu diệt vò trong cái thứ mình còn cái thói quen để mình niệm Phật không thôi. Ráng mà giữ được cái chánh niệm trong cái giai đoạn mà cộng thương nghiệp. Chứ không phải là niệm Phật hay là thành Phật đâu. Cho nên là đừng có ráng mà niệm Phật thì mà thức sáng đi mà niệm, coi như là giờ hai bữa bệnh luôn á. có những chỗ này đó là đã hiểu được nghe á, coi như là niệm Phật là niệm sáng đêm luôn. Thực sự là các chị cũng tinh tấn rất là dũng mãnh đó, nhưng mà thực sự cũng phải, nó phải ép sát cái khổ hạnh đến mức độ vậy đâu. Đó là cái thiện lý thôi, thiện lý là em nghĩ như vậy thôi. Nếu như mình ráng mình làm như vậy thì nó là một tinh chiên được, nó đâu phải là nem nòi và nem nọ được. Nếu mà ráng làm được một tháng sao là chắc mình vẫn thành số đó. Thiếu ngủ thì chết gì đâu. Phải lẽ không? Thành giá là ráng mà niệm rồi là qua ngày xưa là mình ngủ ly bì luôn, là bù lại. Cái kiểu tu như vậy thì sao? Là nên coi lại cái cách đó. Tại Đức Phật cũng chủ trương cũng đường trung đạo mà, mới tìm ra được chân lý. Ngài cũng từng ép sát của hạnh nhiều lắm nhưng không được, cuối cùng Ngài cũng phải cách bỏ thôi. Cho nên tu học ở đây á, là chúng ta gì, mình giữ trong một cái lề lối nó chừng mực đó, nhưng mà mình giữ cho nó rất là nghiêm mật, vừa dốc cho nó đẹp hơn. Cái đó mới là cái là để mình đạt đến, chứ không phải mình thích mình cảm hứng đó mình làm một tuần nửa tháng đó mình làm thì giống như là rất là tương tác rồi chừng sau đó một tuần tháng rồi nó mò phé rồi thôi bỏ giải ra mà bỏ càng tệ hơn nữa. Như vậy thì sao? cái chuyện cái tâm, cái vấn đề mà tạo thành cái thói quen của mình để mà huân tập cho cái nội tâm mình, để cho nó sáng lên Phật tánh mình, không phải là một ngày một giờ nó được. Tại vì mình đã từng trôi lên trong vòng sanh tử rồi. Trong nhà Đức Phật từng đúc kinh cái ví dụ là giống như là sữa mình uống mà giống như trong đại dương mà. Thì các vị cứ thử nghĩ đi, nó nhiều lắm, không bao giờ mà ít đâu. Nhưng mà mình tu là mình chỉ gọt bữa, gọt từng chút lại thôi. Giữ được cái tâm mà nó thanh tịnh là đã hay lắm rồi. Không ai được vậy đâu, không ai được điều đó, rất là khó. Mình ngầu thiền vô là coi như là nên phút đầu, 10 phút đầu là rất là ok. Còn rô với mai mình rất là good. Nhưng bắt đầu khó mà một tiếng sau rồi hay sao, nó đeo chừng chút rồi sao, nghĩ là tán loạn hết, nghĩ Karamata rồi, vừa là chắc bát phổ rồi, chắc ấm vui ngon lắm á, ra làm tô em. Như giải thì như giải là sao, là mình là nó tán loạn ra liền. Sao sao đó là không phải đơn giản. Đức Phật mà khi mà ngài thành Phật như vậy á, thì ngài cũng đã từng nhiều đời nhiều kiếp mà tu rồi, các vị đọc trong lịch sử, từng nhất là trong những cái quyển mà nhân quen thấy không, đời nào ngài cũng thực hành rất là nghiêm mật, rất là tinh tấn. Đến một cái kết quả là khi trong cái kiếp mà khi mà đầu thai vào làm con của hoàng hậu Ma Gia thì kiếp đó ngài mới thành Phật đó, chứ không phải ngài. Các vị đọc ra những trong cái những cái cuốn mà lịch sử những nhân quá, kinh nhân quá, hay là những cái mẫu chuyện nhân quá về cái tiền thân của Đức Phật đó, mà thấy Đức Phật ngài rất là khổ hạnh, có những cái kiếp là ngài làm con chim. Ngài làm con chim mà ngài cũng là con chim rất là hiếu thuận. Tại vì con nhớ của mọi chuyện là khi ngài làm một con chim con, mẹ của ngài là một mà bị đuôi hai con mắt. Thì khi ở mà trú một cái tổ trong cái rừng đó thì hôm đó thì trời nắng rát, cho nên là cái đầu sắt lửa cháy cái rừng đó. Thì hầu đó ngài là chỉ là một con chim sĩ. Cái con chim sĩ là đó là cái gì, biết con chim sĩ cái gì? Cái con chim sĩ là con nó chim đó chút xíu à, nó nói là cái gì, nhưng mà nó kém thương quyền cái mẹ nó là nằm trong tổ không mù hai con mắt không thấy, cho nên nó chạy lại mấy cái chỗ mà hôi nước rồi, nó giảm nước từng cái đôi cánh nó cho nó ướt, rồi nó chạy lên nó đập trên cái tổ xung quanh cái tổ của mẹ của con chim mẹ đó, để cho lửa nó khói vô, để cho nó cháy cái tổ, để cho mẹ nó bị mất để chết đấy, tại vì đuôi hai con mắt đâu thấy đường đấy đâu. Cho nên khi đó cứ chạy làm như vậy mà thử hỏi đi, một cái dãy núi rộng bao la như vậy, nhưng mà dưới cái sức cái con chim nó rất là nhỏ như vậy, nó làm những cái chuyện mà nó thể hiện lên gì, nó thể hiện lên cái lòng thương mẹ, cái lòng hiếu kính đó. Nhưng mà sao cái gì biết sao, kết quả sao, kết quả thì nó đồng tới thứ tam thiên đại thiên thế giới luôn. Cho nên khi đó là trời đổ mưa xuống, trời gặp hết. Cho nên từ cái việc làm nhỏ nhen như vậy, chúng ta thấy là gì, cái giá trị của cái hiếu ở nơi cái lòng thành của mỗi con người đó, mà nó cảm động lên trời đó. Cho nên mình làm là người chúng ta thì không phải mình nói mình giá đấy, mình làm cái đâu biết đâu là thành Phật, đừng nghĩ vậy. Mình phải là tinh tấn lên làm hết khả năng, cái trách nhiệm rồi cái sự mà dũng tâm của mình để mình đạt được cái điều đó. Cho nên thời gian thì còn 10 phút nữa thì đại loại là chúng ta cho nên cái vấn đề là ở đây là chúng ta thấy là gì, điều phải tích lũy và phải đi từng bước một đó, chứ không ai nói là tự nhiên là mình tự nhiên mình thành được đâu. Làm chiếc người đó cũng vậy, cũng trải qua rất là nhiều kiếp, mình cũng gieo được cái thiện nhân rồi giờ mới làm được chiếc người trở lại. Chứ còn làm cái chiếc người đó các chị cũng thường đi với thời gian, làm chiếc người đó khó là vô ngàn chứ phải đơn giản. Thì những cái hành nghiệm, những cái chí chứa như đó thì trên nhiều kiếp giờ Đức Phật Thích Ca ngài cũng đã từng làm trọn vẹn những cái kiếp thấp của ngài đó rồi. Cho nên đến khi ngài thành Phật là gì, nó là đầy đủ hết rồi, nó đầy đủ hết rồi, nó tạo lên cái điều đó chứ không phải tự nhiên mà có đâu. Cho nên trên cái thế giới phàm chúng ta đang gặp với, tại sao có người thì lăng quét, có người thì thấy thì rất là chậm chạp, thấy không, thì cái đó sao cũng là âu, cũng là do cái nhân duyên mình tạo thôi. Mình không tạo được cái nghiệp tốt thì kiếp đời kiếp tốt mình không có đạt được cái con người mà thông minh, hay là những cái người mà sáng suốt mà gặp được Phật pháp, hoặc là nghe được những cái lời hay tiếng tốt từ các những cái bậc quý nhân trong đời sống. Mình sinh trong cái thời đó sao cũng là mình cũng là tạo cái nghiệp không tốt, tại mình không xin cho cái thời tượng khác với thời Đức Phật đó, nhưng mà còn bắt là may mắn là sao, mình cũng còn gặp được chút Phật pháp gì đâu, cũng thèm một xíu cũng biết rồi, cũng còn chút nhân duyên, nhưng mà giờ ra thì mình sẽ ráng tu thôi, ráng tu thôi, tu ráng gọi là kém ren chằng mắt thì xưa mất ngày có trí tuệ trên mắt đến ráng tu, ráng tu thì để sao cái sơ mình được phát triển là sống tâm linh của mình cũng gần tiến với cái bờ bát nhã thôi, cũng mục đích cũng là tìm về bát nhã, cho nên tất cả là gì, là đều là mơ màng cái trí chúng ta không, mơ màng cái trí chúng ta không, nếu mà tu mà mình càng tu mà mình thấy mình nó không có sự hiểu biết nhiều á là coi chừng coi lại, coi chừng mình đi tập hướng nè, mà mình tu mà càng tu chừng nào là nó càng sáng ra đó, thì cái đó là mình đi coi như là đúng đường đó, đúng đường. Cho nên từ khi mà cái tư tưởng bát nhã mà mở rộng ra thì các ngài bắt đầu mới luồn bàn rộng ra cái vấn đề là trong kinh bát nhã ra mở rộng rất là rộng ra trong rất nhiều phạm vi. Cho nên cái vấn đề quay lại chỗ kinh bát nhã thì chúng ta thấy là quán chiếu bát nhã là quán thì quán cái ngủ của chúng ta là điều không, thì khi mà mình bó được cái không vừa rồi á, mình thấy nó không có thực thể thì mình không có một chấp cho mình, không chấp mình là hơn là thua, không chấp mình là tốt là xấu, không có chấp mình là cho mình là cao hơn thiên hạ, mình là giỏi hơn thiên hạ, mình là như thế nào thế nọ, tại là mình bó những cái thế giới diện nghiêng mà giống như trong bát bát trung đạo, mà khi mà lý không trong bát nhã nó không biệt ra hai bên như vậy đó, khi đối lại với nhau đó thì mình bó được cái đó rồi đó, thì mình mới tìm lại được chính mình. Chỉ chính mình là cái thực thể đó, mà cái thực thể đó như trong kinh nói gì, đương thể tức không, cũng là không, phủ nhận hết, mà tìm ra được cái gì đây, là cái gọi là cái Phật tánh đó. Cái Phật tánh đó là cái bát nhã đó, cái Phật tánh là như kinh bát nhã là nói bát nhã đó. Còn có những kinh khác thì không phải dùng cái từ bát nhã mà gọi là dùng giống như kinh Thắp Pho là dùng cái gì ấy, tri kiến Phật rồi đó, Phật tri kiến đó, tại gọi cái danh từ thôi, nghĩa là cái văn tự đó thì nói cho nó khác đi thôi, chứ cũng mục đích chính nhất cũng là đi tìm lại cái bản là những ngụ của chúng ta đó. Ở trong kinh Di Đà gọi là gì, ở đây là tụng kinh niệm Phật vài mà cũng không biết gọi là tự tánh Di Đà, cái tự tánh Di Đà, chúng ta mình đọc tự tánh Di Đà là cũng là nói cho cái Phật tánh đó thì nói chung là mà cái tự tánh nó hay quay lại hay quán chiếu hay đi tìm đi xa đi gần đi tới đi lui, nói cho nhiều đi nữa là cũng gì, cũng quay tìm lại chính được cái đó, mà chính thực tế được nó hiếm lộ là cái đó á, thì như cái phương pháp kinh nó giả là mình phải quán chiếu, một cái là quán, một cái là chiếu. Quán là mình soi, mình suy nghĩ, mình tìm tòi ra để mình so sánh, mình tìm chiếu ra đó và thì đó là cái đó, chính cái đó mới tìm ra được cái Phật tánh nó rồi đó, thì cái Phật tánh nó mới là cái thật tướng bát nhã. Cái thứ ba là thật tướng bát nhã. Cái thật tướng bát nhã là cái gì? Cái thật tướng nó là chính là hiển hiện ra cái Phật tánh của chúng ta đó. Cho nên cái Phật tánh nó tìm ở đâu có, cũng ở trong đầu là không có hết. Giống như là ngài Trần Nhân Tông nói sao, cư trần lạc hạo thá tỳ duyên, cơ tánh sang hề khốn tết niên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc quán thiệt. Không có nào xe hết, chỉ là ngay trước mặt chúng ta đó, chứ là sao, coi là vô sự. Mình đừng có nhiều chuyện, nhiều chuyện đó giống là thị phi đó ha. Thì mình đừng có thị phi đó, sao là chính lúc đó là thiền đó, chứ không phải thiền, nó phải leo lên núi mới là thiền không đâu, không phải leo lên núi là mới là thiền, mà cái vấn đề thiền đó là gì, là ngay trong hiện tại chúng ta, những giây phút tịnh là những giây phút để mình đối diện những cái nghịch cảnh đó mà mình thấu được ra đó. Giống như sư ông Nhất Thành nói gì, sư ông nói những cái gì rất là hay, mà rất là toi hóa, mà rất là hiện đại không. Ngài nói con người chúng ta là phái khổ, ngài nói phái khổ tại vì có khổ mình mới cảm nhận được cái vui, đúng không? Không ai là chưa trải ra cái vui thì không bao giờ cảm nhận được cái vui. Không ai trải ra cái khổ, cho nên ai trải ra được cái khổ rồi thì không bao giờ cảm nhận được cái vui. Một câu nói rất là chí lý của Hòa Thượng. Tại vì mình có trải ra cái khổ rồi mình mới thông cảm được cái khổ đó. Cũng giống như các vị có đói bụng thì các vị ăn bữa ngon, đúng không? Mình đói bụng mình ăn ngon nữa, nhưng mình no là sao? mình ăn rồi ăn cho có đúng bữa, mình ăn thì sao cho nó không ngon. Thì cái vấn đề mà cám niệm bằng cái nỗi khổ thì nó nơi cái tâm của chúng ta như vậy. Mình đã trái vào cái việc khổ cực như thế nào đó rồi thì mình mới thoát được cái giá trị của thanh bình, và mình thoát được cái giá trị của vui trên đời sống của chúng ta. Thấy vậy không? À, cho nên là cái đời sống là gì? Là phải trải nghiệm quen. Trải nghiệm là giống như mình tu á, mình nói là cái quán chiếu bảo là quán niệm cũng đều không, thân tất cả đều không, do duyên sinh giả hộ đều là vô thường, do vô thường cho nên không có thực thế. Mình nói lều cái miệng mình vậy hết, nhưng mà mình không nghĩ xét lại hết, nhiều khi nó trọng vô chút hay là nó cám chút là chút sao thôi chứ. Người ta nói gì anh mày đứt rủa đi đó thấy à, đó ha. Cho nên là con người mình đang nghĩ gì, người mình chấp vô cái thân mình nhiều dữ lắm. Cái mình sơ chút là tự nhiên là cái tâm mình làm là giống như gì, giống như là kém sơ đâu, chưa hết nó mất khang khang. Thì nếu mà uống hai viên thuốc được. Thì lại nói bây giờ thì thật thế chúng ta chỉ nhìn thấy lại ở nơi cái bản thể này với cái Phật tánh của chúng ta đó. Cho nên là cái đề tài mà Bát Nhã thì từ cái phân biệt những cái trí phàm và phàm phu chúng ta, rồi để mà so sánh vào cái trí Bát Nhã chúng ta, thì đại diện cũng xin tóm gọn lại là vấn đề cái phần đại diện chia sẻ là phần trí Bát Nhã thì chúng có câu ba phần thì kết nghĩa đề tài Bát Nhã, rồi tiếp tới là chúng ta chia sẻ trong vấn đề là quán trí Bát Nhã, quán tự Bát Nhã, rồi thập tướng Bát Nhã. Đó là cái điều mà chúng ta để nhìn thấm cách tổng quát trong cái bài kinh Bát Nhã. Thế bài kinh Bát Nhã nó rất là cố định, chỉ có 26 cụm từ, nhưng mà không thấy đơn giản đâu. Lùng ra là từ 6 cuốn thâu tóm lại chỉ có là 26 cụm từ thôi đó. Cho nên nó rất là cố định trong đó, thì nghĩa lý nó rất là tầm chứa hết tất cả một cái bộ đại đạt Bát Nhã như vậy, 22 như vậy, cho nên nó rất là vĩ đại trong đó. Thì chúng ta nói một tiếng thì thì về giống như cảm ngựa sang hoa, mà nói chung chung là vui thì cũng không chắc gì hết trong cái nội dung trong cái vấn đề Bát Nhã đâu. Thì cũng mong cầu mong vì ba ý đáp chia sẻ thì cũng mong cho Phật tử hiểu được. Đại hiếu nói là các chị có hiểu vậy vô Phật hiểu là tốt rồi, chứ sợ nói nghĩ không biết. Thì đến nay thì chắc cũng đúng giờ rồi, cho nên là đại hiếu xin cầu chúc sức khỏe cho tất cả các Phật tử, xin nhường máy lại đưa máy lại cho Hòa Thượng. Dạ, dạ Phật xin mời Hòa Thượng.
Ai là Phật, hồi nãy giờ quý Phật tử quan hỷ, ai cũng hiểu, ai cũng học thuộc bài hết rồi phải không? Không rồi, thì bây giờ thử viên phần của thầy thì thầy nói là máy yếu người ta chạy khúc sau chạy chút xíu rồi hết hơi rồi, hết hơi rồi. Cũng giống như khi nào mà các vị đọc Bát Nhã tới cửa mà yên đế yên đế bà la yên đế bà la ta cái đế bồ đề tát bà ha. Tát bà ha là xong rồi. Không, cho nên nghĩa là xin thưa với đại chúng rằng như thầy đạo hiển đã trình bày về điểm chính để cho khi chúng ta muốn nghiên cứu Bát Nhã, chúng ta sẽ đi qua mình gọi là cái cương lĩnh, tức là chúng ta phải nắm vào ba cái yếu tố, từ cái gì, từ cái nghĩa là văn tự, rồi qua cái văn tự chúng ta qua quán chiếu, cùng chúng ta tu tập mới có thể đạt được thực tướng. Có tu tập thì mới có đạt được thực tướng, bởi vì hai cái phần kia thì chúng ta phải dụng công. Dụng công tức là giữa phải có một cái sở học trước, không có một cái sở học trước. Cho nên có nhiều người muốn nói Bát Nhã nhưng mà không có sở học thì không có nói được. Rồi đã là khi nói được sở học rồi thì chỉ nói giống như gọi là sách bất dị không, nhưng mà cho nhịn đói bữa phiền não. Phiền não không. Cho nên nói rằng tu cái gì cũng không hết trơn, cái gì cũng bỏ được hết trơn á, nhưng mà lỡ ra cái lát đi vô đây ngồi nghe pháp la nó mất đuôi dài, trời ơi chửi quá trời. Thấy thí dụ vậy đó, là coi như là mình chỉ học Bát Nhã, mình biết Bát Nhã nhưng mà thực ra mình chưa có quán chiếu, rồi cuối cùng mình cũng chưa có tu để chứng được cái Bát Nhã. Đó là cái ý mà tóm tắt mà nội dung thầy đạo hiển đã trình bày cho các người biết, là trong qua những cái vấn đề như vậy chúng ta không phải dễ dàng gì mà được. Thì bản thân của chúng tôi cũng như thầy đạo hiển thì các vị biết là không trong một giờ đó, thật ra thì cho một cái đề tài gì thì chúng tôi nói một giờ hai giờ nó không có ăn chung gì trơn, chúng tôi phải nói tới cả nửa tháng một tháng đó, phải thật sự là như vậy mới tha thiết mà mới có thể là chia sẻ được. Tuy nhiên là vì cái giờ của trường hạ nó có giới hạn, và chúng ta cũng là muốn coi như là mỗi người có góp nhặt một chút nào đó, mình gọi là, nếu gọi là cỡ ngợi xem hoa thì cũng phải có một cái tâm tư sảng khoái để cỡ ngợi người xem hoa cho nó có một chút gọi là kỷ niệm của mình, hay là sở đắc chút nữa. Thì bây giờ chúng tôi sẽ tóm lại một vài ý để cho chia sẻ cùng các vị trong cái quan điểm về bát nhã. Như các vị thấy rằng qua cái ý của thầy Đạo Hiển, nó nói luôn nguyên cả trong cái phần tâm của Kim Cang cũng vậy. Ưng vô sở trụ như tranh kỳ tâm cũng sẽ nói vào cái ý niệm của bát nhã. Nhưng mà nếu mà các vị thấy rằng cái câu đầu tiên của bát nhã luôn luôn mà người ta phải nhấn mạnh là phải học thuộc lòng đó, tức là gì? Phải quán đề, người ta phải quán gì? Phải hành thâm, tức là phải có thực hành, phải có tu tập một cách rất là sâu xa trong cái hệ thống tư tưởng của bát nhã này, để thấy được toàn bộ cái ngũ uẩn của chúng ta, tức là năm cái sự ngăn che đó nó vốn là không có thật, mà nó mình gọi là nó lừa dối mình. Mình bị nó lừa dối, hay nói chung là mình bị mê mờ trong chỗ đó. Mà nếu muốn thoát được chỗ đó, mình cần phải có một cái gì? Cái trí. Tuy nhiên cái mấu chốt của cái đệ tử bát nhã, từ cả mình gọi là đại bát nhã là 600 quyển gì đó thu lại, và cuối cùng thu còn lại trong cái phần là kinh trọng tâm đó đó. Kinh trọng tâm đó, để cho mình biết được rằng Phật thật ra là đạo Phật là con đường của tuệ giác. Cho nên nếu mà chúng ta mê mờ bất cứ cái gì chúng ta cũng khổ hết. Muốn hết khổ thì phải có trí, mà có trí thì phá hết loại mê mờ nào cũng phá hết. Cho nên phần sau chúng ta mới học một cái đoạn mà các vị thấy rằng nó rất là mạnh: thị đại thần chú, thị đại minh chú, thì vô thượng chú, thì vô đẳng đẳng chú. Có nghĩa là không có chú nào mà hay hơn cái chú đó hết trơn. Rồi bây giờ mình nhiều khi không có biết được cách Phật tử, cứ tưởng rằng đôi khi mình rơi vào chỗ mê mờ, mình cứ thích thần chú mà cái thứ mà nhiều vị bây giờ là thích Tây Tạng thì ta không biết gì Tây Tạng đâu mà cứ trời, nghe nó hay quá, thần chú thì bộ linh hiển quá. Cho nên nhiều Phật tử thấy tội lắm, tội lắm. Bởi vì thật ra là vấn đề chú, cái từ mà của Phật học là phải luôn cả ba cái mật của mình. Khi mà nói về chú là phải có thân mật, khẩu mật, ý mật. Nhưng mà mình chỉ thích nghe cái gì mà có nghĩa là mình không hiểu thôi. Mình gọi là khù khù Cho nên vì vậy á, mình cứ tưởng đâu là cái thằng chú nó ghê gớm. Thật ra nó không ghê gớm gì cả. Nó chỉ là đại thằng chú, là đại minh chú, là vô thượng chú. Tất cả những vật ba đời đều nhờ cái chú này mà thành là cái gì? Là bát nhã, tức là tuệ thôi, là trí tuệ thôi. Và như vậy muốn có trí tuệ đó, các vị sẽ thấy rằng chúng ta hiện nay chúng ta có thể thực hiện được một điều là cái từ và nguyên cả cái bài bát nhã đưa ra một nội dung. Và tại sao mà tất cả mỗi lần tụng kinh xong rồi các vị phải đọc cái đó? Tại sao vậy? Nó không phải là thần chú để mình đọc cho thuộc, hay là mình đọc để nó tạo thành. Mà nếu mình đọc thường thì nó tạo thành giống một cái sức mạnh, một cái sức nhịp, giống như trên một cái cầu mà xe mà nó dẫm đạp nhiều lần thì nó sẽ vỡ. Cho nên với cái tuệ giác đó mà các vị lặp đi lặp lại với cái quán chiếu như thầy Hiển nói, tức là khi các vị đã quán chiếu một cách nghĩa là thông suốt, thấy rõ rồi đó, thì nó phá vỡ tất cả những cái khối nghi của mình về cái ngũ uẩn của chúng ta. Khi mà cái ngũ uẩn đã tan rã rồi thì nó không còn có điểm để mà vướng mắc nữa. Và thật ra vì chính chúng ta đang bị vào ở một cái trạng thái, hay là ở trong một cái vị trí khổ đau của thế giới này, chỉ dính vào một từ là gì? Chấp mắc, nắm giữ. Vậy thôi. Khi các vị hiểu rồi thì không có chấp nữa. Giống như bây giờ nắm máy rắc mỏi quá thả, nói mệt quá nghỉ, vậy thôi. Hãy nghỉ nói thì hết mệt vậy thôi, phải không? Cũng như tranh cãi cho dữ, nhưng mà cuối cùng các vị thấy không, rắc mệt quá hết hơi rồi, hết hơi lấy gì đâu cãi nữa, hết hơi không còn chỗ cãi nữa, thì coi như là mọi thứ đều dây không rồi. Dây không ở đây đôi khi mà các vị học bát nhã, các vị đi đến cái chỗ mà thực tướng bát nhã rồi, các vị cứ tưởng là nói là dây không, nhưng mà tại vì ai cũng còn ngũ uẩn, tức là chúng ta đang còn cái thân ngũ uẩn này nè. Về lý thì chúng ta thấy rằng nó là dây không, nó thực là nó là hợp thể, như là thầy Đạo Hiển nói rõ ràng, chiếc xe là nó dù là mình xe đi nó đi mình chết luôn, nhưng mà rồi mình cũng mê nó. Cho nên nếu mà mình không mê nó thì nó có đi mình không? Không đi, không đi nó chạy ngoài đường kệ cha nó. Nói vậy đó, tôi không có tiền mấy giờ mua, không có tiền không mua, không mơ tưởng thì không khổ. Nhưng mà vì chính cái khổ của mình là vì mình có một cái tham chấp, có cái muốn, nó trời thấy người ta vậy mình cũng muốn, mình cũng vậy, mình cũng ngồi kệ nó đi đi cũng ráng, do lên cái đó làm cho mình khổ. Bây giờ nếu muốn không khổ làm gì? Không thèm theo nữa, không thèm theo tức là buông tay, buông cái ý niệm và buông cái tham chấp, không có chạy theo nữa, thì ngay lúc đó mình thoát khổ. Cho nên cái chỗ này chứng minh rất là rõ ràng, chỗ mà cái bằng ngủ hay không thì độ nhất thiết khổ, khổ ách, tất nhất thiết khổ ách đều do mê lầm, vì mê chấp thôi.
khi nào hết chấp là hết khổ. À, hết chấp tức là hết khổ thôi. Giống như mình là các vị thấy mà nằm chim bao vậy, trời ơi, nghĩa là thấy đồ ăn ngon quá, nghĩa là cái bằng nghĩa là chép chép miệng, trời ngon quá, nhưng mà nhưng mình vậy thế toàn là mình chép không à, không nghĩ chứ không có gì trơn á. Khi mà hãy tỉnh giấc thì nó còn thật không, không còn thực nữa, thì lúc đó là nó sẽ là một thực tại hiện ra, và chúng ta chấp nhận thực tại đó mà không còn phải khổ đau nữa, thì cái đó là sẽ một phần thứ hai của sự thực tướng bát nhã. Nhưng bây giờ chúng tôi sẽ kể cho các vị nghe câu chuyện để các vị nghe cái tư tưởng giáo lý mà mình gọi là khi nãy giờ thầy Đạo Hiển đã đưa các vị vào một cái bài gọi là danh số rất là rắc rối. Mà nếu mà các vị theo danh số đó hoài rồi các vị cũng bị mệt luôn, cũng bị nghĩa là phải tỉnh luôn á. Ừ. Cho nên ở đây các vị thấy không, nếu chúng ta còn chấp vào cái thân ngũ quẩn này chúng ta khổ, nhưng mà không chấp thì cũng được, bởi vì ngồi lâu thì phải tăng trễ thôi. Ngồi nãy giờ cái thứ mà mấy ông thầy cũng ngồi trên ghế cũng đỡ, mà mấy vị mà ngồi mà đau chân thế nào cũng được kiếm chỗ chọt ra cho rồi, không chọt ra vậy thì nó có lỗi gì không? Không, không có lỗi gì đâu. À, cho nên các vị biết ngày xưa đó chúng tôi có thời chúng tôi còn trẻ hăng hái với bạn bè huynh đệ đóng một cái thất trở lại tu, thì vị đó thì vị đó chuyên về thiền, giống như thiền Vipassana mà thầy đi về pháp môn gọi là lục diệu pháp môn. Còn chúng tôi thì lúc đó cũng không có muốn thiền lắm, nên chúng tôi chọn con đường tịnh độ cho nó khỏe, mình tính nhẹ niệm Phật mà cũng có đạt nhiều hiệu quả rất là cao, thanh tịnh, nhưng mà mình ngồi lâu thì nó đau. Mà các vị biết là phát nguyện ngồi ở trong một cái cốc là không có ra, tới giờ đệ tử đưa đồ ăn vô xong rồi ngồi tới tối mới được đi ra ngoài đi vệ sinh thôi, còn không là ngồi trống luôn. Mà mình quán chiếu đến mức độ là cái bằng đi đánh răng cũng niệm Phật nữa, để tập cho nó trở thành giống như thầy Đạo Hiển, nó trở thành một cái quán tính, và nó trở thành một sức mạnh. Lúc mà tận tử nghiệp thì hy vọng là mình còn có thể nhớ được cái câu niệm Phật, tức là sự tự tính, tự tỉnh thức đó. Chứ thật ra không ai giúp mình hết trơn. Có nhiều khi người ta kể câu chuyện nói ông kia trời ông niệm Phật riết cũng bị liệu, cho nên ông các vị biết ông cháy xuống dưới địa ngục á, bị vừa thấy nữa là quỷ dữ nó dơ ra, nó ông niệm nó môi là Phật, nó trời này tu dữ quá thả lên giờ đó. Thiệt ra không có tu rồi, liệu rồi, sợ quá rồi liệu, mấy bà già hay liệu nó bậy, bây giờ sao liệu nó Phật cũng đỡ đi, sau này mà xuống dưới lỡ mà bị nó đánh đau quá cứ niệm Phật không cái nghe vậy có phước, thả lên cho chứ. Bây giờ chúng tôi cũng vậy, cái các vị khi ngồi niệm Phật chỉ nghĩ vậy nó chắc ăn rồi, cái vị sư nó huynh đệ bây giờ cũng chết rồi, tội nghiệp chết rồi. Ông mới nói thầy ngồi mà thầy tu không niệm Phật vậy thầy không có thể nào mà trị được cái bệnh đau chân ha. Tôi nói làm sao trị được bây giờ. Ông nói là ông lục diệu pháp môn các vị, khi mà ông ngồi thiền á, ông quán chiếu trong hít hơi thở vô, ông đưa cái tư tưởng này giống một ánh sáng trắng ngay này nè, bắt đầu ông dẫn đưa đi để ngay cái đầu gối đó, để một lát rồi là coi như là nó không có đau nữa. Tôi nói trời ơi gì khổ vậy, tôi là thầy biết chỉ cần vừa đau thả giò ra hết đà. À, cái ông nói vậy rồi trời ơi, tu mà nói vậy đâu có được. Tôi nói ủa sao không được, thì thầy miễn cái mức tôi đấy là không đau thì tôi cũng không đau, mà cái đầu tôi cũng niệm Phật tôi đâu có bỏ đâu. Cái hai vị ngồi vì các vị ông ngồi cái tranh cãi nữa, cái ông nói có bữa ông nói là vấn đề nữa là đau bụng trời ngồi trong riết, các vị bón ở trong đó riết trong 3 tháng ở trong một chỗ mà ở tù mà, cho nên ông nói bệnh ông nói bón tình ơi ngồi lâu bón phải kêu đệ tử biết nên kiếm rau ăn. Ông mới nói ông nói mình tu cũng vậy, cái pháp môn được gì pháp môn nó hay lắm, nếu mà mình bị nóng trong người quán là nó mát giống như trời mưa vậy, quán cho nó khỏe. Tôi nói trời ơi quán cái đầu bộ lâu quá, bây giờ tôi viết giấy kêu mua rau mát này pha với đậu xanh được uống một ly vô trời ơi nghe nó mát thoải mái, rồi nếu mà nó bón nữa cái cho ăn đu đủ vô nó chạy re re luôn. Hai người hai ý. Tuy nhiên đó là những cái kỷ niệm mình, tôi muốn nói các vị biết rằng khi chúng ta dụng công á, cái chỗ bát nhã quan trọng là gì, không có bị chấp mắc vào một chỗ. Cho nên nữa là đằng nào cũng vậy, các vị đừng có thấy rằng mình dở như thầy Đạo Hiển nói, mình đừng có nghĩ rằng khi người ta tu mới nói rằng thành Phật. Các vị biết là Đức Phật kể trong kinh Pháp Hoa là cái bằng không có thể nào tính kể được số lượng vi trần thế giới này nghiền nát cứ mỗi lần vậy. Ông Phật mình ví dụ nhiều cái không cách nào nói được không? Ông ví dụ là từ bao nhiêu vi trần thế giới rồi nghiền nát thành vi trần hạt bụi, rồi nghiền nát tam thiên đệ thiên thế giới mà nghiền vậy rồi. Rồi từ một hạt bụi đi bỏ cỡ nào? Bỏ hết rồi nghiền nát nữa cuối cùng là từ ta thành Phật đến đây là không biết bao nhiêu lần vô cõi ta bà này để tu nhân, nó lâu vậy. Trời ơi các vị nghĩ biết không? Cái gì tôi bỏ lâu. Cái đó gọi là mình gọi là gì? Là bất khả thuyết. À, bất cả tính kể nên là vô lượng vô số không tính kể rồi. Nhưng mà thật ra
vì tất cả mọi thứ là ngôn ngữ, là giả mượn thôi, giả lập thôi. Nên thầy đạo hiển có nói các vị là nếu mình tu thì mình cứ nghĩ rằng mình quyết tâm tu á, thì dĩ nhiên là khi có một cái đề hướng, có một mục đích mình đi thì mình phải có con đường sẽ đến thôi. Không có gì phải sợ cả, bởi vì Phật tu cũng thành thì tại sao mình không thành? Mình cũng là Phật sẽ thành mà. Cho nên vì vậy đó, chúng tôi muốn kể các vị nghe câu chuyện là ngày xưa chúng tôi rất là tâm đắc, rất là dễ thương. Tức là nói rằng có một vị đạo sư, một sư phụ trên núi á, mỗi ngày sáng phải đi xuống dưới suối á, gánh nước lên để nghĩa là xài trên núi á, đi xa ngày xưa nước suối. Mà khổ nổi ổng gánh một cái cặp bình mai của bình, một bên á thì cái bình nguyên, cái bên bình nước. Cho nên nghĩa là cứ mỗi lần vậy ổng đi vậy lên á thì cái bình nguyên thì nó còn nguyên. Mà bình nước thì nó 20 lít thì còn 20 lít, bình nước còn có 10 lít hoặc 8 lít thôi. Ổng đi vậy là cả năm trời vậy đó. Rồi cái bình mà bị nứt ra, nó thấy nó rất là xấu hổ, nó thấy nó rất là buồn, nó nghĩ rằng mình không có làm gì được tốt hết trơn á. Cũng đồng thời đi với người ta mà cuối cùng á người ta còn 20 lít, mình còn có 6 lít 8 lít à. Cho nên nó buồn lắm, cho nên tới một cái ngày kia tức là cả năm trời hơn nghe nó mới nói lên: "Thưa sư phụ, con thấy con xấu hổ, con nghĩa là con thấy con không có xứng đáng. Con đi theo thầy, con đi gánh nước cũng với thầy, mà rốt cuộc huynh đệ con là họ đầy đủ hết trơn á. Cái bình mà đầy nó cũng cảm thấy nó hạnh phúc, bởi vì nó làm tròn cái bổn phận giống như mình tu vậy, tức là hoàn chỉnh quá. Còn cái bình nước này nó cảm thấy nó rất là xấu hổ, khổ tâm, bởi vì nó thấy nó không có hoàn thành được cái mà nghĩa là cái công việc mà thầy nó mong muốn, tức là múc một lần lên bao nhiêu còn bao nhiêu." Cái ông thầy ông mới nói: "Ủa, bộ con thấy vậy sao?" Nó nói: "Dạ." Các vị biết không, ổng dẫn nó ra, dẫn ra, gánh cái bình ra, dẫn ra, nhìn chỉ con thấy dọc đường không, bông hoa không? Nó dạ thấy. Con biết là cả năm trời rồi, cho nên ta thấy ta biết con nứt mà. Cho nên á, ta đã đi lượm biết bao nhiêu hạt giống hoa ta rải nè. Nhờ vậy mỗi lần nó đi vậy á, con cứ rưới, con tưới riết, cho nên nhờ vậy mà bây giờ cái giảng đường pháp bảo mới có bông để nè. Con có thấy không, con thấy bông mà đây đó, nó đẹp đây là nhờ là cái bằng nó nứt nó chảy vậy á. Còn cái anh chàng mà còn nguyên bên này á, đâu có nước đâu tưới, mà cũng không có trồng bông, cho nên bông không có nở, không có hoa. Cho nên cái điểm quan trọng nhất á là bây giờ chúng ta coi lại người mình là giống như bình nứt vậy. Các vị có thấy mình có nứt không? Ai cũng có những cái điểm khiếm khuyết của mình, kể cả tham ăn, tham ngủ, và kể cả tham tài, kể cả tham sắc, bất cứ gì đó, nhưng mà đều nói là đều những yếu tố để làm cho con người mình phải phấn đấu để toàn diện hơn. Nếu mình không có cái điểm yếu, không có cái điểm mà thất bại vậy, thì mình lấy gì để mình tu nữa? Nó tròn quá rồi còn tu gì nữa? Ta không, nó tròn gì có nghĩa là nếu nó đã tròn giống như một cái bình nguyên vẹn thì nó có cần phải làm thêm gì nữa không? Không, bởi vì mình còn phải tu, mình còn phải sửa, là vì mình có cơ hội, mình có đối tượng. Giống như thầy Đạo Hiển đã trình bày khi nãy, tức là chúng ta có đói chúng ta mới ăn mình mới thấy ngon. Chứ trời ơi, nó ngon mà bánh xèo ăn được 4 cái thọt tay đụng rồi còn gì nữa ngon. Không ngon. Để cho mình đói nữa là các vị tu làm sao mà cái bằng nó đói rã rời rồi đó. Trời ơi, dòm thấy các vị biết không? Ở Việt Nam mình có mùa đói, người ta thấy người ta ăn thậm chí là cái quyển sách đó, mà họ lấy cái da mà đóng sách đó, xé ra rồi ngâm nước để rồi ăn. Chết hai đói 2 triệu người. Người đó sẽ thấy bất cứ cái gì cũng ngon cả. Lúc đói rồi thấy cái gì ngon, phải vậy mới thấy hạnh phúc khi được, khi được ăn. Giống như thầy nói hồi nhỏ rồi không, còn mới có 6-7 tuổi làm chú tiểu được đi học trường, trời ơi chùa nó nghèo quê nó khổ có gì đâu. Cái mỗi lần xe Mỹ chạy ngang qua, cái mấy đứa nhỏ nó hello, mình cũng hello. Mỹ nó thảy xuống các vị biết không? Rồi khi đó mà nó thảy xuống những cái hộp mà bây giờ mình gọi là kem á, hoặc là đậu phộng được không, khui được rồi phải không, ráng chen vô chọt ngón tay cái không, chọt ngón tay móc được một cái để vô miệng, trời như thượng đế, như thiên đường vậy. Bây giờ qua đây dám ăn không? Không. Bây giờ qua đây thấy cái hũ bơ đó là sợ gì? Cholesterol là mập, là mỡ, là béo. Hồi nhỏ các vị không, cách đây khoảng chừng 40 năm đó mà thầy mà thọt được ngón tay vô rồi, trời ơi tôi nói anh hùng luôn, mừng vô cùng mừng. Cái thứ mà nho bây giờ mình thấy là sáng mà trét bánh mì đó, hồi đó nó thơm mà nó chưa có từng thấy cái mùi gì mà nó thơm nó ngon vậy. Mình cứ tưởng rằng là ở chỗ nào thiên đường mà có cái đó. Mà cách đây cũng không xa chừng hơn 20 năm, lúc mình còn ở Việt Nam, lâu lâu bên này mà Việt Kiều đúng không, tôi gửi về trong trời ở trong cái vali nó nghe mùi ca mai nó đã gì đâu. Bây giờ cần không? Không. Bây giờ qua đây kiếm nhiều thứ nữa là ca mai, bây giờ không ai muốn dòm đó nữa. Bây giờ thành cỏ mai, cỏ gì người ta không thèm nữa. Cao cấp hơn, tại sao vậy? Tại vì chúng ta đã đạt được cái điều đó rồi thì tất cả những cái đó nó sẽ không còn giá trị nữa. Cho nên cái chỗ Bát Nhã nó quan trọng, cái chỗ là làm thế nào để chúng ta đạt được cái lĩnh vực mà
tùy duyên mà không có vướng vào chỗ đó. Thầy Đạo Hiển đã nói câu đó trong cái bài rất là quan trọng là gì? Có nghĩa là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Khi mà gặp một cái cảnh tiếp xúc không có tâm, có nghĩa là không có vướng mắc chỗ đó. Hay nói là chỗ như Kinh Kim Cang nói, ưng vô sở trụ, không có trụ vào một chỗ nào đó để mà sanh tâm, để mà hành đạo. Nhưng mà bây giờ mình thì chưa được cái điểm đâu. Đó là nó thuộc về một trong những trình độ tu và phá chấp rất là cao. Khi mà các Phật tử chưa đạt được, cho nên mình đừng có nói rằng mình học được chút đỉnh Bát Nhã rồi ra múa, nghe múa giống như bài thiệu, đọc nghe ngon lành lắm trơn, nhưng mà ra đánh cái ội ngã xuống. Chỉ đọc thiệu thì được, à, đọc thiệu thì được lắm. Ví dụ như là cái bằng mấy người học võ, học bài, học danh từ thôi. Chứ còn thật ra cái người mà có võ cao, nội công cao, những người có thực sự có võ, mình không thấy họ rất là điềm tĩnh. Bởi vì lúc đó họ nghĩa là cái dũng của họ, cái trí của họ nó nằm ở trong này. Họ chỉ ứng đối khi nào mà có chuyện gì quan trọng lắm và giúp đỡ ai đó, họ mới xuất hiện ra là họ người họ có cái thực lực có võ thôi. Còn mấy người mà trời ơi đi đâu cũng nói võ đầy mình ngang, đánh đầu đỡ đó thì là thứ đó ớn lắm. Đánh đầu nó đỡ đó hết trơn á. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tính đâu có được, đâu có võ với gì. Cái võ mà võ miệng á nó nguy hiểm lắm. Còn thực sự một cái người có thực sự một võ sư, một cái chân nhân mà võ sư đó, mình không biết họ. Khi nào có chuyện gì mình biết được rằng họ rất là cao cấp. Cũng giống như vậy, nếu mình học được cái Bát Nhã đến một lúc nào đó, ta không có biết mình có Bát Nhã, nhưng mình sống, mình ứng đối, mình hóa giải, không bị phiền não lôi cuốn mình trong cái ngũ quẩn á, thì lúc đó ta biết mình là thâm trầm Bát Nhã, đạt được tuệ Bát Nhã, hay gọi là từ quán chiếu Bát Nhã mình đã vào sờ mó được một chút nào đó của thực tướng Bát Nhã. Chứ không phải là mình đọc ro sát bất dị không bất dị sát rồi mình sẽ tìm được cái gì. Vấn đề quan trọng cái chỗ ở đây khi nãy chúng tôi trình bày các vị thấy rằng chúng ta phải làm thế nào để thấy rằng mọi cái đều là tùy duyên. Cho nên đó là trong chữ Phật, đạo Phật nó quan trọng cái chỗ đó. Cho nên vì chúng ta mới thấy rằng đó là cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Và nếu mà mình nhìn thấy được cái đó mà mình không bị vướng vào cái đó, tại sao cứ ở xứ này hơi cứ đặt quay quách, mấy cái đó không lợi ích gì cả. Đó, thật ra đối với cái đỉnh cao của triết học Phật học là những cái điều đó là nó đều, khi mình còn một câu hỏi, mình còn thắc mắc á, thì tâm tư mình sẽ càng dướng bận. Mà nếu mà các vị chấp về thân á, thì các vị khổ về thân, mà chấp về tâm á, là sẽ khổ về tâm. Cái gì mà các vị dương dấn trong lòng để chừng 30 năm, 50 năm á, thì trở thành gì? Trở thành ung nhọt, trở thành ung thư. Cho nên vì vậy mình cái Bát Nhã là mục đích là để cho người ta gì? Tẩy xóa, buông xả. Cho nên mới nói rằng khi mà các vị đã thâm nhập được rồi, nó là đại thần chú, nó là đại minh chú, sáng suốt vô cùng đi. Cho nên tất cả chư Phật, kể cả Văn Thù Sư Lợi đều phải nương tựa vào các Bát Nhã đó để mà thành tựu được sự nghiệp. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta là người con Phật, và ngay cả những cái khóa tu như vậy, mục đích là để gì? Để trao dồi cái tuệ giác của chúng ta. Chúng ta nhờ gặp những cái thiện hữu tri thức, những cái bạn bè, và bây giờ mình ứng đối lại trong cái khóa tu như vậy, mình cũng sẽ thực tập mình tu. Nên bây giờ mình ở nhà một mình ngáy pho tới giờ mình ngủ, bây giờ qua đây bắt buộc mình phải vào những cái giờ giấc phải tùy duyên. Bây giờ ở đây cũng vậy, các vị biết, nếu bây giờ mình lỡ tới chùa Hóa Bảo, các vị biết không, một cái gì đông như vậy khoảng 40 cái bằng ưu bà di, rồi thêm nữa là 20 ni cô nữa, có một phòng tầm chết cha rồi. Bây giờ mình phải làm sao? Cho nên thôi cứ tùy duyên thôi, cứ lạnh thì run, mà dơ cứ để vậy gãi thôi. Chứ nếu bây giờ mình muốn ở nhà, mình nói rằng không được, cái tập của tôi kỳ lắm, tắm phải 2 tiếng rưỡi, chết cha, tội nghiệp là nước đã tốn nhiều rồi, mà còn lại chị em của mình nhiều người họ không có thời gian để họ tắm. Cho nên vì vậy mình phải nghĩa là tự mình không bị ràng buộc tới một chỗ đó, không tự làm khổ mình. Cho nên khi mình đặt một câu hỏi rằng tại sao mà tôi phải khổ vậy, tại sao tôi phải tới đây tôi tu mà chi tôi cực khổ vậy, tới đó tắm cũng không có chỗ tắm, không có nước, thì lúc đó tự nhiên mình sẽ quán chiếu một cái chỗ rằng đó là tất cả các pháp là nó không có thật và đây là chỗ để mà mình có cơ hội để mà học. Đây cũng là cái bình chải vậy đó, bây giờ mình là cái bình chải có cơ hội để mình được tưới tẩm cái tâm linh của mình, tưới tẩm cho những cái hoa nữa nở. Chứ bây giờ là mình phải cảm ơn tất cả những cái bình nước xung quanh. Cho nên các vị biết thầy học trò thầy là té giếng hết phần nữa rồi. Nhưng mà té giếng đâu phải là không có lợi không? Quan trọng nhất là người thầy biết được nó té chỗ nào, nó té cỡ nào, rồi nó còn cứu nữa, phải không? Chứ không mà nó té mà nó xa quá, mình lo ra nó lâu mình cũng chết. Cho nên cũng phải ráng coi kỹ coi nó té tới cỡ nào. Té lúc nào hết thuốc chữa rồi mới tính, còn thuốc chữa thì mình phải chữa. Cho nên ngay cái chỗ cái người tái giếng cũng biết được mình tái giếng, và mình biết rằng tất cả mọi người trong đời này đều có những khiếm khuyết như nhau. Giống như ta nói là giữa người đàn ông, người đàn bà hay là phụ nữ và nam vậy, người ta gặp nhau và trong cuộc sống, kể cả hôn nhân vợ chồng, thì người ta cũng điểm khuyết cho nhau, bổ sung cho nhau những chỗ người kia thiếu. Chứ bây giờ mình cứ đòi rằng là tại sao người này không được gì không được kia, nếu mà đã được hết rồi thì mình đâu có cần kiếm họ nữa, phải không? Giống như vậy, ví dụ là mình không có nấu ăn được thì họ nấu ăn, thấy không? Mình làm cái này không được thì họ làm, họ làm việc nặng không được thì người đàn ông phải làm cái việc nặng. Nó điểm khuyết cho nhau, cho nên mình mới tìm một phân nửa kia chứ. Nếu mà mình đã tròn cái chân rồi tìm phân nửa, nó thành ra dư cái nửa rồi. Nó dư thì nó thành thất bại. Cho nên nghĩa là khi nào mà nó ráp đầy đủ vừa phải thì lúc đó nó mới hoàn chỉnh được. Đó, cho nên vì chính chúng ta nhận thức rằng mình thiếu điểm nào và bảo vệ cái điểm thiếu của mình, hay là bù đắp cái điểm yếu của người kia trở lại và trân quý đó, thì lúc đó chúng ta mới hiểu được cái giá trị của cái bình nước. Và bình nước là cái trở thành là cái bình hoàn hoàn hảo. Còn nếu mà cái bình hoàn hảo mà chúng ta để nó vậy là tự nó vậy, đâu có gì để nói nữa. Cũng giống như bây giờ mà nếu các vị đã có đầy đủ cái bát nhã, các vị không cần tu nữa thì tới đây ngồi làm gì cho nó mệt dữ vậy, nó tê cẳng, nó đau mệt, phải không? Nhưng mà vì mình biết rằng mình có một cái nhu cầu cần phải cải thiện, phải tiến bộ lên thì mình thấy được cái điểm yếu của mình. Đó là cái lý tưởng của bát nhã. Và cái mà chúng tôi hay là thầy muốn chia sẻ với các vị hôm nay qua cái ý của thầy Đạo Hiển cũng vậy, tức là chúng ta hay bị tất cả các pháp thế gian mà nó lôi cuốn rất là nhiều, nhưng mà chính nó lôi cuốn mình mới có cơ hội mình ở thế giới này mình tu. Chứ thiệt ra nếu mà thế giới này mà nó không có hấp dẫn, nó không có này kia thì rõ ràng là ai cũng về tịnh độ hết trơn rồi, không đâu có ai muốn ở thế gian này nữa. Và cái thế gian này biến thành tịnh độ, nếu mà nói theo nghĩa đúng á, là chỉ có cơ hội ở thế giới này chúng ta mới có cơ hội biến chúng ta thành Bồ Tát và biến chúng ta thành Phật mà thôi. Các vị biết là sao? Tại vì Đức Quan Thâm Bồ Tát ngài là trong Tây Phương Tam Thánh đó, tại sao ngài không ở chung với Đức A Di Đà mà ngài xuống đây làm gì? Vì cái cơ hội mà để trở thành Bồ Tát hạnh cao quý nhất và trở thành một vị Phật mà được thế giới này lúc nào cũng không có quên ơn ngài, là vì ngài phải ở thế giới ta bà này. Và chính cái ý niệm về Bodhisattva, tức là Bồ Tát hạnh, nó có giá trị khi nào ở với thế giới của chúng sanh. Chứ nếu mà bây giờ mà Bồ Tát ở tịnh độ, ví dụ như vậy, mình về trên đó rồi thì đâu có còn cái cơ hội để tu nữa. Không có cơ hội để tu nữa. Thành ra là như vậy. Chính chỗ này mình mới có thăng hoa. Cho nên nếu mà các vị muốn mà lên lớp thì các vị phải vô trong lớp học chứ sợ thi làm sao được, phải không? Thì bây giờ cũng vậy, các vị có cơ hội về đây ngồi, có cơ hội đối diện những cái nữa là cái bằng khó khăn, có cơ hội gặp những người này người kia, hoặc là mình ở nhà một mình thì mình tự do, mình ngủ không ai đụng mình. Còn này trời nằm một bên trời kéo còn hơn kéo gỗ nữa, làm sao mà ngủ. Trời, cái người này mình nhiều kiểu nhiều điệu, nó nói trời ơi nó đủ thứ âm thanh hết trơn, mà làm sao thế nào mình gọi là sắc bất diện không? Cứ mình ai nấy ngái. Còn không nữa thì sao? Tối hay là mình nghĩa là muốn chế ngự nữa, mình nói bây giờ chịu không nổi, tôi không ngủ được làm gì, kiếm đồ nhét lỗ tai. Còn nếu người nào mà dở nữa thì nghĩa là phải tranh thủ ngủ trước. Ngủ trước để mình ngáy trước, bởi vì mình ngáy trước là coi như là nổ máy lớn. Cho nên thầy biết thầy hiểu, cho nên thầy để thầy Đạo Hiển làm trước. Để khi nào mà thầy Đạo Hiển làm tất cả tiếng hồ rồi mình còn có nửa tiếng mình khỏe. Cho nên mình phải biết mình thì biết ta thì làm gì? Trăm thua luôn. Thì chia sẻ với các Phật tử, thật ra thì cái đề tài bát nhã nó mênh mông, phải nói rằng nói hoài cũng không hết. Thật ra trong thế giới này chúng ta luôn luôn sẽ sống làm thế nào, nhưng mà các Phật tử cũng như vậy đó, các Phật tử sẽ buông sẽ xả, như chúng tôi khi còn trẻ là đã từng vậy rồi. Cho nên có nhiều khi người ta nói rằng chúng tôi là hay thực dụng là vậy, là hễ đau chân thì thả chứ không có bắt buộc gì mình. Cho nên nếu mà các vị có cảm nhận mà mình bị đau vậy, mình cũng từ từ, chứ đừng có ai, các vị biết nhiều khi các vị tu rồi cứ muốn người ta hơn để người ta thấy trời ngồi thiền ráng bắt cái giờ trời miệng mòn. Trời, thiền á, cái đơn giản á, thiền là phải hỷ lạc tịnh định, mà đi cái sách cái đi dòm có mấy người ngồi thiền không vậy nè, vừa nghiến răng bởi vì chịu đau nửa tiếng hồ nó tê rồi không còn cảm giác nữa. Thiền nó đâu có an tịnh đâu, phải không? Đâu còn an tịnh tâm hồn nữa đâu. Rồi nội cứ nhớ cái giò nó đau không á, rồi còn gì nữa. Thầy Đạo Hiển này nó nhớ phở Gramata, còn đây nhớ cái giò đau không đã chịu không nổi rồi. Đó. Cho nên chỗ đó chúng ta mới biết rằng cái quan trọng chỗ mà bất biến, tùy duyên và bất biến, có nghĩa là chúng ta vẫn giữ tâm niệm tu tập, nhưng mà mình có thể thay đổi cái hình thức thế nào cho nó hợp cho mình. mình nhắm cái chân mình đau mình phải ngồi ghế hoặc thế nào, quan trọng là mình kiếm cái tâm, tức là giữ cái tâm của mình thế nào cho tốt, và đi vào trong chánh niệm thế nào để mình giữ được một cái thiền, thiền cái chỗ là an tịnh, một cái điểm rơi, một điểm rơi, điểm rơi, và ngay chỗ điểm rơi đó mình có thể nói là chỗ an tịnh đó mình có những cái bùng vỡ cao cấp hơn. Thì đó là chúng tôi chỉ xin góp ý và gọi là điểm tiếp thêm một vài cành hoa của cái bình rớt, tức là bình nước của chúng tôi. Chắc chắn chúng tôi là cái bình nó nước, nước lớn dữ lắm, không phải còn có vài phân nửa nước cũng còn đỡ, nhiều khi lên nó gánh lên đã rồi dồn lại nó còn có 1/3 thôi, hoặc 1/8 cũng không chừng nữa. Nhưng mà mình không quan trọng, bởi vì mình càng thấy được cái chỗ ít mình nhiều chừng nào thì cái việc công phu của mình nó sẽ tăng tiến hơn. Chỉ sợ rằng mình là nó nứt chảy hết nước rồi nó tôi còn nguyên à, tức là có lỗi mà không nhận được cái lỗi của mình, cái khuyết của mình mà không thấy, mình cứ tưởng rằng người ta khuyết mà mình thì tròn. Cho nên quan trọng nhất là các vị hãy kết bạn với những người đang nứt, nhờ họ nứt mà mình mới có thể hiểu được là điều đó đúng hay là sai. Không có họ nứt làm sao mình biết họ sai, phải không? Mà nhờ họ sai mình biết rằng mình không nên đi vào cái chỗ nứt của họ nữa, phải không? Cho nên tất cả đều là bài học. Thôi thì chúng ta học chuyện đó cũng tạm đủ đi, mình nứt cũng không có dưới được nhiều đâu. Nói rồi lát các vị đứng lên rồi cũng nứt hết trơn à. Nói vậy á, đứng lên rồi thì cũng chạy re re re, bước ra kia rồi thì kêu bằng hồn ai nấy giữ, nhà ai nấy đẹp đó. Tuy nhiên chắc chắn rồi chúng tôi cũng xin giống như thầy đạo hiển tưới tập cho các vị một ít nước, chắc chắn rồi dọc đường đây mai mốt kia chùa Pháp Bảo nhờ có bông tốt, nhiều Phật tử vô cống bông nữa là nhờ thầy đạo hiển tưới cái bình nước của các vị. Cho nên các vị đi chùa Pháp Bảo có bông ở chùa rễ để chừng à, phải không? Được không à. Thôi bây giờ còn chúc các Phật tử ngày đêm đều được an lành, cuộc đời an lành trong cái tuệ giác của đức Phật, chứ không phải ai gia hộ cho mình đâu. Mình có tuệ giác thì mình sẽ được an lành thôi. Xin cầu chúc cho tất cả chúng ta đều có tuệ giác để đạt được bình an thật sự. Bây giờ mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên
xin được cảm ơn đại chúng.